kim thành phố như vậy tôi nghe một thời thế công từ tại kỳ thiên tình xa của trương gia cấm cô đồng gần thành xa thế khi đêm gần bạn có một vị trời chúng sáng cô khăn nào an chiếu chiếu sáng tòa kỳ thiên đến nơi phật ngờ đành về thế công bạn cung kính bạn văn bằng lời kể rằng chữ tiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc khăn thâm cầu mong đời một đời sống an lành xin ngài đi đi mừng hoan nghỉ dạy chúng con để cuộc văn cao trường thế công đi lời hỏi rồi giảng dạy như vậy không dân vui kẻ thân cảm bất kỳ hiền cũng nhường làm công đức là bốn văn cao trường nào chú sơ tìm có công đức trường đã làm chân chánh đương tự tâm là bốn văn cao trường đã văn nghề nghiệp giỏi kéo quân liền hồng tâm nói những lời chân chất là bốn văn cao trường nếu chân thành chăm sóc vợ và con sống bằng nghề đương tiền là cố gắng cao thượng cố thi hành đúng pháp chứ minh hạng nguyên cuộc đi không lỗi lầm là cố gắng cao thượng ta đi tâm niệm hát sự chế công say xưa tinh thần trong thiền pháp là cố gắng cao thượng biết cung chứng kiêm nhường khi tôn và đi âm đúng thời nghe chân pháp là phúc lan cao thượng nhận dục tấn thượng hóa thượng nghiệp kiến ta môn tùy thời làm luận pháp là phúc lan cao thượng sống phạm hành thấy được lý thanh đế chứng hồ hoa niết bàn là phúc lan cao thượng khi tu chạm biệt đời không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lan cao thượng những cờ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lan cao
Nam Mô Bụt Tha Dạ. Con Bích Thu thành kính lãnh lễ Chí Tôn Đức Tăng Ni thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai 18 tháng 10 năm 2010 Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Fanpage mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay Tâm Bất Tịnh, Tiền Thân Anapirati sẽ do Thượng Tọa Trệ Siêu giảng dạy với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải điện mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì dễ hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh năng giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày 18 tháng 10 2010, tâm bất tịnh, tiền thân Anapirati, sức mạnh của tâm thanh tịnh. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Nam mô Bụt Tha Dạ. Xin được sự Phật sư đã lên sự công đức thân giao tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, trong cuộc sống, đặc biệt là trong thế giới ngày hôm nay, thì chúng ta thường chú trọng đến sự sạch sẽ của thân thể. Chúng ta quen với cái sạch sẽ của thân, có thể nghe tắm rửa mỗi ngày. Hãy tắm rửa thường xuyên thì con người của chúng ta không có bị nhiễm mùi ôi trực và cảm thấy thoải mái, thư giãn, dễ chịu. Nhưng mà chúng ta lại ít nghĩ đến cái sự thanh tịnh hay là sự an tịnh của nội tâm. Đôi lúc chúng ta tự tạo cho mình một cảm nghĩ là nội tâm của chúng ta như thế nào cũng được. Nhưng mà thật ra thì cái trạng thái của nội tâm hay là cái tâm thái của chúng ta có một ảnh hưởng lớn đối với những sinh hoạt khác của đời sống. Nếu ví dụ như đối với trí tính, trí nhớ, nếu ví dụ đối với sự an lạc, nếu ví dụ như đối với nghị lực của chúng ta, tâm càng thanh tịnh thì những gì pháp khác càng dễ được tiêu diệt, mà tâm càng phiền não thì chúng ta dễ bất phát phải những sự mất mát hay là chi phối sắc. Mời quý Phật tử nghe câu chuyện của ngày hôm nay qua lời đọc của vị MC, và sau đó là pháp thoại của sư tọa Tuệ Siêu vị giảng sư trên đây. Xin được mời cô vô thường và các vị MC đọc cho bài học này, và sau đó kính cung kính sư tọa Tuệ Siêu.
Nam mô Bụt Tha Dạ, con xin phép đọc phần chánh văn của bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày 18 tháng 10 2010, tâm bất tịnh, tiền thân Anapirati, sức mạnh của tâm thanh tịnh. Câu chuyện này khi ở kỳ viên, bậc đạo sư kể về một thanh niên Bà La Môn. Chàng kinh thông qua tập Vệ Đà giảng dạy thánh điển cho nhiều thanh niên sát đi lệ và Bà La Môn. Sau một thời gian, thanh niên ấy xây dựng gia đình, tâm tư suy nghĩ đến y phục, trang sức, nam nô, nữ tỳ, ruộng đất, trâu bò, vợ con, vân vân. Bị tham sân si chi phối, tâm tư vẫn bực, chàng không thể đọc các chân ngôn theo thứ tự rõ ràng. Một hôm, người ấy đem theo nhiều hương, vòng hoa đi đến kỳ viên cúng dường, đảnh lễ bậc đạo sư, rồi ngồi xuống một bên. Bậc đạo sư ân cần nói chuyện với người ấy và hỏi: ngày cư sĩ ông dạy học các chân ngôn, ông có thuộc lòng các chân ngôn ấy chăng? Bạch Thế Tôn, lúc trước con thuộc lòng các chân ngôn ấy, nhưng từ khi con lập gia đình, tâm con trở nên bận đục. Do vậy, con không thuộc lòng các chân ngôn ấy như trước nữa. Bậc Đạo Sư nói, không phải chỉ nay ông mới như vậy. Thuở trước thăm ông không bận đục, ông đã thuộc lòng các chân ngôn. Nhưng khi ông bị các dục vọng chi phối, thì ông không nhớ các chân ngôn nữa. Nói vậy xong, theo là yêu cầu của cư sĩ ấy, Bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, Tiyo Prana Đắc Phá, trị vì Ba La Nại, Bồ Tát sanh vào một gia đình Bà La Môn giàu có. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ Tát học thuộc lòng các chân ngôn ở Takasila và trở thành bậc sư trưởng có danh tiếng. Khi trở về Ba La Nại, Bồ Tát dạy các chân ngôn ấy cho một số đông thiếu niên Sắc Lê Lệ và Bà La Môn. Trong số ấy có một thanh niên Bà La Môn thuộc lòng Ba Thạch Vệ Đà mà không ngập ngừng một câu nào cả, và trở thành phụ tá cho sư trưởng dạy các chân ngôn. Sau một thời gian, vị ấy lập gia đình, luôn luôn bận tâm vì gia sự nên tâm trở thành vẫn đục, không thể tụng đọc thuộc lòng các chân ngôn nữa. Rồi vị sư trưởng đi đến thăm thanh niên ấy và hỏi: này thanh niên, con có thuộc lòng các chân ngôn không? Chàng đáp: từ khi con lập gia đình, tâm con trở thành vẫn đục, con không thể đọc thuộc lòng các chân ngôn. Vị sư trưởng nói: này con thân, khi tâm bị vẫn đục, dù con có học kỹ lưỡng đến đâu đi nữa cũng không thể đọc thuộc lòng các chân ngôn được. Nhưng khi tâm công xá thì có thể nhớ chúng rõ ràng. Sau đó Bồ Tát đọc hai bài kệ này: như nước đục vấy bùn, không thấy trò hến cá, rạn cát nằm phía dưới. Cũng vậy, tâm vẫn đục, không thấy được lợi mình, không thấy được lợi người. Như nước lặng trong suốt, thấy sò cá nằm dưới. Cũng vậy, tâm thanh thản, thấy lợi mình, lợi người. Sau khi Bậc Đạo Sư kể pháp thoại này, ngài trình bày các sự thật. Cuối bài giảng ấy, thanh niên Bà La Môn đắc quả dự lưu và ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ thanh niên này là thanh niên Bà La Môn kia và vị sư trưởng là tha vậy. Chuyện tiền thân Hòa Thượng Thích Minh Châu, Giáo sư Trần Phương Lan dịch: chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Từ Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bố Tha Gia.
Nam mô Bố Tha Gia. Nam mô Ma Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính chào toàn thể quý đạo hữu Phật tử. Xin thật với ngài kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học một câu chuyện bổn sanh. Qua câu chuyện đó, chúng ta có được một bài học đối với cái sức mạnh của tâm thanh tịnh. Và ngược lại là sự suy sụp của tâm bất tịnh. Tại ý cái câu chuyện hiện tại và câu chuyện quá khứ mà Đức Phật kể lại cho thanh niên và lão môn nghe, nó giống nhau. Và để ý là khi một người dù trước đó có thông minh và nhớ nhiều, làm thuộc lòng các chân ngôn và đọc những chân ngôn đó, nhưng mà về sau tâm của người này bị bẩn đục bởi phiền não chi phối, thời cái khả năng trí nhớ trí tuệ của người ấy không có được như xưa. Và ở xuyên qua cái câu chuyện này, chúng ta phải làm gì để chúng ta khắc phục được khi mà trí nhớ của chúng ta mất, cái trí tuệ của chúng ta đã bị lu mờ? Chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị qua những nội dung đó. Trước hết chúng ta hãy phân tích thế nào là cái trạng thái tâm thanh tịnh và thế nào là cái trạng thái tâm quý vị. Kính thưa quý vị, trạng thái tâm thanh tịnh ở đây là nói đến một trạng thái tâm tịnh hảo thuộc về thiện pháp. Tâm tịnh hảo nó có ba, tức là tâm thiện, tâm quả và tâm tố, tức là tâm duy tác. Nhưng mà đối với những tâm mà hoạt động như là tâm học hỏi thuộc lòng và suy nghĩ về pháp, thì đối với trẻ phàm phu chúng ta, cái tâm mà hoạt động như thế là tâm thiện, tâm tịnh hảo thuộc về thiện pháp. Cái tâm hảo mà cái tâm quả mà thuộc về động lực, thì chỉ có tâm quả siêu thế mà phàm phu chúng ta thì chưa đạt được. Còn cái tâm tịnh hảo mà thuộc về động lực tố, thì cái tâm đó là tâm của vị A-la-hán, chúng ta cũng chưa có được. Cho nên chúng ta chỉ có mỗi một thứ tâm tịnh hảo thuộc về động lực, đó là tâm thiện. Cái thiện, tâm thiện này vì nó có những cái thuộc tính phối hợp, có thuộc tính tương ưng, tức là vô tham alopha, vô sân alopha và vô si amoha, trí tuệ. Lại thêm nữa là có những cái thuộc tính thuộc về tịnh hảo, chẳng hạn như có tính, có niệm, có tàm, có quý, có tâm, có cái thuộc tính trung hòa, sakkamacchakata, hay là sở hữu hành xả, sở hữu tâm hành xả. có tịnh thân tịnh tâm, khinh thân khinh tâm, nhu thân nhu tâm, thích thân thích tâm, thuần thân thuần tâm, chánh thân chánh tâm. Vì có những cái đặc tính như vậy cho nên tâm tịnh hảo nó trở nên thanh tịnh tốt đẹp. Và với cái trạng thái tâm thanh tịnh tốt đẹp này mới phát triển được cái trí tuệ và duy trì được cái trí nhớ. Cũng giống như một cái chai sạch, chúng ta có thể đựng nước sạch lâu ngày vậy đó. Một cái chai bị bẩn, nếu mà chúng ta có dùng để đựng nước sạch thêm nữa thì một hai ngày sau thì nó sẽ làm cho nước trở nên bẩn. Cũng như thế nào thì ở đây chúng ta nên hiểu cái chai sạch để chỉ cho cái trạng thái tâm thanh tịnh. Và chứa nước tức là chỉ cho những điều mà chúng ta học hỏi, những cái kiến thức mà chúng ta đã có do nơi cái trí tuệ và trí nhớ đã thành tựu được, thì cái trí tuệ và trí nhớ đó nếu như mà được duy trì bởi một cái trạng thái tâm tịnh hảo với một cái nếp sống lành mạnh thanh tịnh trong sáng, thì cái trí tuệ và trí nhớ đó nó cứ phát triển và duy trì được lâu dài, thì đó là cái ý nghĩa về tâm thanh tịnh. Còn thế nào gọi là tâm thì quý vị, ở đây thưa quý vị, cái tâm quý vị ở đây là chỉ cho cái trạng thái tâm bất thiện, hay cũng gọi là chấp tác. Và cái tâm bất thiện này nó có ba loại, là tâm bất thiện bị tham chi phối, tâm bất thiện bị sân chi phối, tâm bất thiện bị không có tham không sân nhưng mà bị hoài nghi và bị phóng dật chi phối, đó gọi là tham si. Thì cái tâm mà nó làm cho suy sụp trí nhớ và trí tuệ, cái tâm bất tịnh đó, cái tâm cố uế đó, chính là cái tâm mà bị tham chi phối, bị sân chi phối, bị hoài nghi, bị phóng dật chi phối. Khi mà một người sống nhiều với cái tâm bất thiện thì những gì mà trước đây họ học hỏi được do trí nhớ và trí tuệ thành tựu thì bây giờ chính do cái tâm bất thiện này nó làm cho mất đi, nó làm cho suy giảm, nó làm cho suy giảm. Đó là cái ý nghĩa về cái tâm ô nhiễm. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy những cái điều nào, những cái điều tốt đẹp nào mà chúng ta đã có được. Nếu mà những điều tốt đẹp đó mà được duy trì bởi cái trạng thái tâm thiện, cái tâm tịnh hảo, thời cái điều tốt đẹp đó nó sẽ còn tốt đẹp mãi. Còn nếu những cái điều tốt đẹp nào mà bị cái tâm bất thiện tham sân si chi phối thì cái điều tốt đẹp đó nó sẽ mất đi. Cho nên ở đây bài học của chúng ta là cái sự nguy hại của cái tâm cấu quế và cái sự lợi ích của cái tâm thanh tịnh. Qua cái câu chuyện này thì chúng ta đã thấy rõ là chàng thanh niên hiện tại, chàng thanh niên ở trong quá khứ, tùy thân của chàng thanh niên hiện tại chàng thanh niên này trước đây khi mà tâm chưa bị quấy nhiễm bởi tham, bởi sân, bởi si, bởi hoài nghi, bởi phóng dật, thời anh ta học chân ngôn rất là dễ, mau thuộc, mau nhớ và nhớ lâu. Khi đọc lại chân ngôn đó, anh ta đọc rõ từng câu một, thứ lớp thực sự. Đó là do lúc bây giờ tâm của anh ta chưa bị quấy nhiễm. Nhưng mà cho đến khi anh ta lập gia đình rồi thì những cái sự tham chấp, ái luyến đối với vợ, thương yêu con cái, hay rồi dính mắc tài sản, lại bận rộn nhiều gia sự, có khi sân giận bất bình, có khi thì bị hôn trầm thị niên giả dượi, có khi thì bị phóng dật suy nghĩ miên man, thì lúc bây giờ anh ta không còn khả năng để nhớ được những cái chân ngôn mà trước đây anh ta đã học thuộc. Cái sự kiện đó rất dễ dàng để cho chúng ta một điều là nếu mà chúng ta muốn duy trì cái pháp tốt đẹp thì chúng ta phải giữ tâm an tịnh. Chỉ có tâm an tịnh thì mới giúp cho cái trí nhớ và cái trí tuệ chúng ta sẽ được phát triển, được duy trì. Ở trong bài kệ mà vị sư trưởng đã đọc lên đó, vị sư trưởng ở quá khứ đã đọc lên đó, thì chúng ta thấy rằng khi mà nước trong thì mới thấy được những sinh vật sống ở dưới đáy nước, thậm chí là hòn sỏi hay là cát ở dưới nước cũng thấy được. Nhưng mà khi nước bị bẩn đục thì không thể nhìn thấy được cá lội, không thấy được cua, sò, ốc hến ở dưới đáy hồ, cũng không thấy được những cái hạt sỏi, những cái viên đá nằm ở dưới đáy hồ. Ở trong cuộc sống của chúng ta có những điều nó nguy hiểm mà chúng ta không để ý. Khi mà tâm của chúng ta bị tham chi phối nhiều, chúng ta bị sân chi phối, hay là chúng ta bị phóng dật, bị hôn cầm, thì chúng ta nghĩ đó là một cái chuyện thường, cái tâm phàm phu là như vậy thôi. Nhưng thưa quý vị, nếu mà chúng ta tiếp tục để cho tâm bị câu quế bởi những chuyện cái như vậy, thời chúng ta sẽ đánh mất đi cái trí tuệ và trí nhớ của chúng ta. Chúng ta không nên xem thường. Ở đây thưa quý vị, nói đến điều này chúng ta có rất nhiều điểm để chúng ta bàn đến. Trước nhất là chúng ta nói về bốn cái sự kiện mà tôn giả Thích Lợi Phất đã thuyết giảng cho siêu tỳ kheo. Ngài đưa lên bốn cái thí dụ. Có người đi chợ mua cái bát đồng sạch sẽ bóng loáng rực rỡ vàng ánh, khi mà đem về người đó không dùng tới, bỏ vào một xó nhà, lâu ngày bụi đóng và nó bị hoen rỉ, nó lên ten, và cái bát đồng ngày xưa bóng loáng nay nó bị dơ bẩn cấu quế. Cái trạng thái tâm từ chỗ trong sạch, có người trạng thái tâm trong sạch đi đến cấu quế là như vậy. Tức là người này trước đây cái tâm hiền thiện tốt đẹp, nhưng mà rồi sau này họ để cho phiền não chi phối thì cái trạng thái tâm trở nên dơ bẩn, cũng giống như cái bắt đầu dơ bẩn. Cái thí dụ thứ hai là có người họ đem cái bát đồng về, cái bát đồng mua ngoài chợ rất là cũ, cũ kỹ, bụi bóng, bụi bám đầy, nhưng mà khi đem về nhà người ấy chiên, lau chùi, đánh bóng lên và chăm sóc mỗi ngày thì dần dần cái bát đó nó trở nên trắng loáng và nó sạch sẽ. Cũng như một người trước đây mặc dầu tâm quý diễm, nhưng mà sau đó nhờ khéo tu tập thiện pháp cho nên người này trở thành thanh tịnh vậy. Hai người này được ví dụ như cái thí dụ cái bát đồng thứ hai. Cái thí dụ thứ ba, Ngài Thích Lợi Phất đã thuyết rằng có người mua cái bát đồng từ ngoài chợ đem về, cái bát đồng đó sạch sẽ, trắng loáng. Khi người đó trở về nhà, người này cũng chuyên mỗi ngày lau chùi, cái bát nó đã sạch, nó lại sạch thêm, đã bóng loáng thêm. Cũng ví dụ như hạng người trước đây tâm họ thanh tịnh, tốt đẹp, thiện pháp, rồi họ còn cố gắng duy trì cái thiện pháp đó và một mực tu tập, không có thối chuyển, cho nên họ từ cái thanh tịnh này đi đến cái thanh tịnh khác. Cái hạng người thứ tư ví như là cái hạng người giống như là cái bát đồng mà một người mua từ chợ đem về dơ bẩn hàng tỷ cấu quế và đem về người chủ nên bỏ nó vào trong một xó, không có dùng tài sớ, không có dùng xài và cũng không có chăm sóc, không có lau chùi. Thế là cái bát đồng này nó đi từ cái cấu quế đến cấu quế, nó đã dơ bẩn, bây giờ nó càng dơ bẩn hơn. Nó đã tối, bây giờ càng tối hơn. Cũng như cái hạng người mà trước đây tâm của họ quá nhiều phiền não cấu quế, vì không chán tu tập, mà trái lại họ càng dung chứa những phiền não. Thế là càng làm cho tâm từ cấu quế này đi đến cấu quế khác. Đó là bốn hạng người được tôn giả sẽ là Phật ngài thuyết, ví dụ như giống như là bốn cái bát đồng gì đó. Ở đây thưa quý vị, làm như thế nào để chúng ta có thể duy trì được một cái trạng thái tâm đã thanh tịnh, càng thanh tịnh, và một trạng thái tâm đã bị cấu quế trở nên thanh tịnh để đem đến lợi ích cho mình và cho người khác. Ở đây có những cái pháp môn tu tập nó sẽ giúp cho chúng ta gột rửa được trạng thái tâm. Những cái trạng thái tâm đó, những cái sự tu tập đó là gì? Ở đây chúng ta có ba cái sự tu tập. Tu tập về giới, cái tính chất của giới giống như là cái hàng rào để ngăn chặn cái sự xâm nhập của kẻ trộm. Như thế nào thì giới nó sẽ ngăn chặn cái sự xâm nhập của phiền não mà tạo nên cái điều quý giá. Thì như vậy cái việc tu tập trước tiên là chúng ta phải giữ giới. Chúng ta phải sống sáng tỉnh thường xuyên, tức là phải xét lại thường xuyên về giới ở trong ngày mà chúng ta có thân hành, có khẩu hành, có ý hành. Những thân hành nào mà nó thuộc về thiện pháp, có lợi ích, được bậc trí tăng tháng thì chúng ta duy trì cái thân hành đó, cái hành động đó. Còn cái thân hành nào mà nó bị bậc trí chỉ trích và đưa đến hại mình hại người, nó thuộc về bất thiện pháp, đưa đến dẫn đến khổ đau, thì chúng ta ngưng ngay cái hành động đó bằng giới. Cái lời nói của vị, nếu mà chúng ta thường xuyên cảnh tỉnh suy xét về lời nói của mình, đã nói, đang nói và sẽ nói, xem có cái lời nói đó nó có lợi hay là bất lợi, đưa đến hạnh phúc hay là đau khổ, được người trí tăng tháng hay là chỉ trích, suy xét như vậy chúng ta mới áp dụng cái lời nói. Lời nói nào có lợi mình lợi người, lời nói nào nó đưa đến cái sự an lạc, lời nói nào mà được bậc thiện trí thức tán thán thì chúng ta nên nói cái lời nói đó. Còn lời nói nào mà nó quấy bất thiện thì cái lời nói đó chúng ta nên từ bỏ. Chúng ta giữ giới tức là chúng ta phải phản tỉnh tâm nghiệp như vậy, chúng ta phải phản tỉnh thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp như vậy. Cái sự giữ giới đó nó mới giúp cho chúng ta gột rửa được những cái ác pháp, ác bất thiện pháp đã sanh, và nó làm cho những cái thiện pháp đã sanh được duy trì. Đó là cách tu tập thứ nhất để giúp cho chúng ta thanh tịnh được, có tâm ý thanh tịnh được. Cái pháp tu tập thứ hai là tu tập về định. Tu tập về định, tu tập về định ở đây nó có ba trường hợp thưa quý vị. Tu tập về định thuộc về tinh tấn, thuộc chánh tinh tấn. Là luôn luôn phải biết khích lệ sắc tấn nội tâm, đừng để cho cái sự biến nhát nó sinh khởi. Cái sự biến nhát ở đây do cái sự hôn trầm thị liên, tức là do cái sự buồn ngủ giả dự. Khi mà cái trạng thái tâm buồn ngủ giả dự đó nó thuộc về hôn thị cái thì nó cũng giống như là nước mà đóng rong vậy đó. Nước ao tù lâu ngày nó sẽ đóng rong, đóng rong làm cho nước trở nên bẩn đục. Đó là cái trạng thái tâm thụ động biến nhát. Mà cái tâm thụ động biến nhát đó là một cái điều nguy hại cho cái trí tuệ và trí nhớ phát triển. Hãy xem như là một cái sự cố quế mà chúng ta cần phải dùng đến chánh tinh tấn trong phần định học. Hãy tu tập cái đó. Trong cuộc sống của chúng ta có đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình chuyên làm việc, mình chuyên tắm rửa thì như vậy được gọi là tinh tấn. Chưa phải đâu thưa chị. Tinh tấn, cái sự tu tập tinh tấn để làm cho tâm thanh tịnh đó, tức là chúng ta phải làm sao có cái sự tinh tấn, nỗ lực ở tâm. Cái trạng thái tâm không bao giờ thụ động tiêu cực, không bao giờ nó trùng lại giống như là cái lông chim mà nó gặp lửa nó quéo lại vậy. Chúng ta đừng nghĩ rằng cái trạng thái mà uể oải biến nhát đó chỉ là một cái hiện tượng tâm lý bình thường của một người khi mà làm việc quá nhiều, rồi cơ thể sinh học, đồng hồ sinh học nó sẽ có cái dấu hiệu đó để báo cho biết là phải nghỉ ngơi. Chúng ta cứ nghĩ như vậy thì xem chừng lâu ngày cái tâm của chúng ta nó sẽ muội lược, cái trí nhớ và trí tuệ chúng ta nó sẽ bị cục bộ. Cho nên tu tập về định, cái chi phần mà thủ chánh tinh tấn rất là quan trọng. Tu tập về định, cái chi phần thứ hai là tu tập chánh niệm, samasati. Nếu mà mỗi ngày chúng ta đều trao dồi trí tuệ, ở trao dồi cái chánh niệm cho bé nhạy, nghĩa là khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi đều có cái sự tỉnh táo, nhận biết, ý thức được cái hành động đang làm, cái trạng thái tâm hay là cảm thọ nó đang sinh khởi như thế nào, ghi nhận như thế đó. Thậm chí là cái hơi thở ra, hơi thở vào, chúng ta cũng biết rõ đây là hơi thở đang thở ra, đây là hơi thở đang thở vào. Chúng ta có chánh niệm như vậy, cái chánh niệm nó được tu tập lâu dài, nó sẽ giúp cho cái trí nhớ của chúng ta bén nhạy. Những bậc thánh, những bậc đại nhân, những bậc thánh nhân, bậc đại nhân, khi mà chánh niệm thuần thục bén nhạy, vị đó có thể đạt đến một cái trí nhớ siêu nhân. Cái trí nhớ không phải là nhớ những gì đã xảy ra trước đây trong kiếp sống này, mà nhớ luôn cả về những cái kiếp sống quá khứ, như là Túc Mạng Minh, vân vân. Cái trí nhớ rất là quan trọng, mà chúng ta duy trì cái trí nhớ bằng cách là chúng ta có chánh niệm. Bây giờ chúng ta tu tập chánh niệm là vừa đó thưa quý vị, đừng để cho chúng ta bị phóng dật lâu ngày, có tâm mơ mộng, suy nghĩ miên man, mà chúng ta không kéo tâm trở về với chánh niệm, thì có thể là về già chúng ta bị lẫn, quên trước quên sau. Thường thường trong cuộc sống chúng ta có nhiều điểm tức cười lắm, có đôi khi chúng ta lại biện hộ bên vực và chúng ta ca tụng về cái trạng thái mà chúng ta mất trí nhớ, đạn trí. Ví dụ như khi mà chúng ta làm việc gì đó, ví dụ như chúng ta trong tay cầm cái chìa khóa cửa, mà chúng ta không hề hay, không hề nhớ biết, chúng ta cứ lây quay đi tìm cái chìa khóa. Rồi có người hỏi mình tìm cái gì đó, nói tôi tìm cái chìa khóa, thì người ta mới chỉ nè, bạn đang cầm trên tay đó là gì. Lúc bây giờ mình mới nhận ra, lúc đó tất cả đều cười xòa, bỏ qua. Chúng ta cười như vậy, chúng ta có đôi lúc chúng ta cảm thấy hãnh diện là chúng ta vì bận công việc nhiều quá cho nên chúng ta lại quên trước quên sau. Chúng ta hãnh diện điều đó, nhưng mà chính cái hãnh diện đó là chúng ta dung túng cho cái trạng thái tâm khổ quế, mất chánh niệm. Mà mất chánh niệm thì thưa quý vị, cái trí tuệ và cái trí nhớ của chúng ta nó sẽ giảm. Có những vị xuất gia hoặc đầu khi còn trẻ mà tâm của vị đó còn có sự chánh niệm, còn có sự chú ý nhiều, nghĩa là không có màng đến cái việc mà Phật tử đi đến cúng dường chơi tăng, lợi lộc phát sanh hay là quyền chức ở trong giáo hội vân vân, thì lúc đó học kinh kệ rất nhiều, rất sâu sắc, thuộc rất nhiều kinh điển. Nhưng mà rồi một thời gian sau, cái lo làm công việc này công việc khác, bận rộn với cái việc trụ trì hay là cái việc đi lễ hội chỗ này chỗ kia vân vân, tâm miên man nghĩ ngợi sắp xếp công việc, bỏ quên cái hiện tại, rồi lâu ngày cái bắt đầu quên chi pháp. Có những cái câu chuyện, có những câu Phật ngôn mà mình đọc được ở trong xuất xứ Tăng Chi Bộ hay là Tương Ương Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh vân vân. Hồi lúc còn nhỏ thì chúng ta nhớ, còn trẻ cũng kỹ lắm. Nhưng mà đến khi mà chúng ta lớn tuổi rồi, chúng ta quên mất. Cái quên đó chúng ta thường hay đổ thừa là tại vì cái thân đã già rồi, cho nên cái bộ óc nó không được minh mẫn, không được sáng suốt, không được nhạy bén như hồi còn trẻ. Chúng ta đổ thừa cho cái thân bị già, nhưng mà thực ra thưa quý vị, chính do vì chúng ta bỏ quên chánh niệm, không chịu thường xuyên trau dồi chánh niệm, cho nên chúng ta bị như vậy. Chứ nếu mà như các vị A-la-hán hoặc như Đức Phật ở trong kinh điển giải thích rằng dù cho ngài 80 tuổi, nhưng mà đối với các vị như Đức Phật, lúc đó tinh thần của ngài vẫn minh mẫn. Đặc biệt ngài còn minh mẫn đến độ mà ngài thuyết pháp độ cho vị đệ tử cuối cùng là Du Sĩ Tu Bình Đá, chính A La Hán quả. Và những gì mà Đức Thế Tôn ngài đã truyền dạy cho các vị tỳ kheo trong ngày giờ cuối cùng, những gì di chúc tối hậu đó, cho đến ngày hôm nay chúng ta đọc qua, chúng ta thấy vẫn mang một cái giá trị giải thoát như khi mà Đức Thế Tôn còn lúc cái tuổi đương thời, ngày giác ngộ 55 tuổi. Và trong thời gian đó ngài thuyết pháp cao siêu và hướng thượng như thế nào, khéo thuyết như thế nào, thì khi mà tuổi bị già 80 tuổi rồi, cái pháp đó vẫn là pháp đó, chứ không có sai chuyện, không có thể quên được, không có thể quên trước quên sau, nói rồi mà quên đi, lặp lại như chúng ta. Người già của chúng ta thường thường, trẻ phàm phu chúng ta hay bị cái tình trạng nhiều khi có câu chuyện mà chúng ta mới nói ngày hôm qua với người ấy, bữa nay gặp lại chúng ta nói nữa, chúng ta kể nữa. Chúng tôi gặp những cái người già chúng tôi cũng sợ lắm, chúng tôi không biết là đến khi mà chúng tôi bị già, chúng tôi có chắc chắn là phải bị như vậy rồi, nếu mà chúng ta bỏ quên cái trí nhớ chấm điểm. Cho nên người xưa người ta có một cái nhà với nhân nói: tôi không sợ già mà tôi sợ cái tật của người già. Người ta nói vậy. Mà chúng ta đừng có sợ, chỉ sợ có cái là chúng ta bỏ quên chánh niệm thôi. Chúng ta hãy tu tập như thế. Rồi chánh định cũng là chi phần của định, là chúng ta cố gắng làm sao chúng ta tập trung tư tưởng. Mỗi ngày chúng ta phải dành ra cỡ 5 phút để tập trung tư tưởng, 5 phút, 10 phút, 15 phút cũng được. Cái sự tập trung tư tưởng đó theo cái cách thiền chỉ cũng được và thiền quán cũng được, nghĩa là chúng ta phải có cái sự định tâm. Nhờ cái sự định tâm đó mà chúng ta sẽ luôn luôn có cái sự sáng suốt minh mẫn. Nếu mà để cho tâm tán loạn lao chao phóng dật thời như vậy, cái tâm nó không có được thanh tịnh, không được tốt. Cũng giống như cái ngọn đèn, nếu mà cái ngọn đèn mà được đứng yên, giữ yên, thì cái ngọn đèn đó nó sẽ tỏa ra ánh sáng. Còn khi mà cái ngọn đèn ở trước gió, nó cứ chập chờn như ngọn nến chẳng hạn. Hay là cái ngọn đèn dầu mà ở trước gió nó sẽ chập chờn ngã bên đây, ngã bên kia đó, làm cho ánh sáng nó cũng chập chờn. Thì định tâm cũng giống như là cái ngọn đèn mà được giữ yên, làm cho ánh sáng rõ ràng. Còn khi ánh sáng chập chờn đó, cái ngọn đèn mà nó leo lét, nó chập chờn, thì cũng giống như cái trạng thái tâm phóng dật vậy đó. Cho nên ở đây cái cách chúng ta tu tập về định á, tu tập về định để mà cho cái trí tuệ và trí nhớ của chúng ta nó duy trì và phát triển tốt, là chúng ta phải có chánh định tấn, chánh niệm, chánh định. Còn bây giờ chúng ta tu tập về tuệ, trí tuệ không phát sanh đến những người không suy luận. Chúng ta phải thường xuyên trao dồi cái trí tuệ. Chúng ta không phải là một cái đặc ân của trời cho, mà cũng không phải là bẩm sinh người có trí tuệ rồi cái trí tuệ đó nó cứ giữ vững mãi, không phải thế. Trừ ra đối với một bậc giác ngộ, bậc đã chứng đạo quả, thì cái trí tuệ đạo quả của vị đó là bất động, Akupanyana là bất động trí. Còn cái trí tuệ của phàm phu chúng ta thì luôn luôn bị dao động. Cho nên ở đây khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta phải tu tập về cái trí. Chúng ta tu tập về trí ở đây đó, tu tập về tuệ, giới về định về tuệ. Tu tập về tuệ ở đây chúng ta tu tập theo hai chi phần. Một là chúng ta phải có chánh trí. Chánh trí tức là chúng ta phải suy xét cho đúng. Chỗ nào mà chúng ta có cái sự hoài nghi thì chúng ta nên xem xét học hỏi lại. Những cái gì mà chúng ta thấy là hiểu còn cạn thì chúng ta cố gắng suy luận để hiểu cho sâu và hiểu theo cái chiều hướng chân chánh, đúng pháp, đúng lý nhân quả. Và kinh điển mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng là chuyên chỉ nam cho chúng ta để chúng ta suy luận một cách chính xác. Thường thường đó thì chúng ta có một cái quan niệm rất là sai lệch là chúng ta nghĩ rằng người mà tu tập theo cái pháp môn này, theo hệ phái kia là người có chánh kiến. Còn nếu mà tu khác đi cái hệ phái, cái môn phái, cái tông phái thì là người tà kiến. Không phải, thưa quý vị. Cái tà kiến và chánh kiến đó, nó không phải dựa vào cái hình thức đó. Dù cho người này đang ở trong phòng có cái tủ sách, tủ kinh điển tâm tạng, nhưng mà người này không có chịu đọc và không có chuyện suy luận thì người đó vẫn có tà kiến như thường. Chứ không phải là nói rằng ở trong phòng, trong tủ, trong thư viện ở của chùa chúng tôi có đầy đủ tam tạng và chú giải thì chúng tôi sẽ là người có chánh kiến, phải không vậy? Do chúng ta suy luận hoặc là do chúng ta nghe người khác giảng giải. Cái nguyên nhân mà phát sinh lên chánh kiến nó có hai. Một là paratokota, tức là chúng ta nghe pháp từ nơi người khác, nghe người khác giảng giải, phân tích mà chúng ta hiểu, chúng ta phát ra lời chi tiết. Thứ hai gọi là yodito manisikara, tức là do khéo tác ý mà phát ra lời chánh kiến, tức là thế suy luận. Và thưa quý vị, khi mà chúng ta có được cái nhìn chân chánh thì lúc bây giờ nó sẽ giúp cho chúng ta duy trì được cái trí nhớ và trí tuệ ghê lắm, thưa quý vị. Ở đây có một cái loại chánh kiến mà chúng tôi xin bắt nước cho quý vị. Quý vị làm sao nhớ cho một điều là hễ ở trong cuộc sống cái gì diễn ra xảy ra, chúng ta đều suy xét bằng cách là pháp hữu vi là vô thường, có sanh có diệt. Cái gì có sanh khởi thì cái đó phải bị hoại diệt. Chúng ta suy xét về cái tính chất vô thường thì đó cũng là một cái yếu tố để mà phát sinh lên chánh kiến. Rồi chúng ta suy xét về sự khổ ở trong cuộc đời, cái gì vô thường biến hoại thời cái đó mang tính chất khổ. Dù khổ khổ thương phải ta, ghét phải gần, hay là bị già, bị bệnh, bị chết, bị người khác đánh đập vân vân, thì cái nào cũng là khổ cả. Khi chúng ta đang dự một cái tiệc vui, trong cái tiệc vui đó chúng ta phải biết có cái mầm đau khổ, là bởi vì cuộc vui nào nó cũng tàn, cuộc họp nào nó cũng tan. Chúng ta cứ tập suy xét cái hoàn cảnh nào chúng ta cũng thấy có cái khổ ở trong đó. Tế nhị nhất là cái khổ trong cái pháp vô thường chúng ta cũng phải thấy. Như vậy thì phát sinh lên chánh kiến. Rồi cái một cái điều nữa, điều thứ ba nữa là chúng ta muốn phát sinh kiến là chúng ta phải thường xuyên tu tập quán thấy cái sự vô ngã. Quán thấy vô ngã là như thế nào? Chúng ta nên biết rằng ở đời này không có cái pháp hữu vi nào mà không có duyên trợ tạo, duyên tạo tác. Hãy là pháp hữu duyên, pháp hữu vi thì đó là pháp hữu duyên, mà hãy là pháp hữu duyên thì nó theo cái định lý. Do cái này có mặt, cái kia mới có mặt. Do cái kia có mặt, cái nọ mới có mặt. Hễ cái này diệt thì cái kia diệt, cái kia diệt thì cái nọ diệt. Duyên hệ thì duyên sinh như thế. Như vậy tất cả đều là rỗng không. Tất cả đều rỗng không. Pháp hữu vi cũng giống như một cái đống cát, thấy một đống nguồn. cũng vậy, linh hồn trường tồn bất biến ở trong thân ngũ uẩn này. Chúng ta tập suy xét về vô thường, khổ não, vô ngã, thường xuyên như thế thì chúng ta sẽ phát sinh chánh kiến. Cái chi phần tuệ thứ hai nữa là chúng ta tu tập về chánh tư duy. Tu tập chánh tư duy, tu tập chánh tư duy là tu tập như thế nào? Ở đây thưa quý vị, hãy mỗi lần mà chúng ta suy nghĩ cái gì thì phải là suy nghĩ cái tư tưởng ly dục, không có sự đắm nhiễm. Mỗi lần suy nghĩ là suy nghĩ đến trạng thái tâm mát mẻ, bằng cái tạng trạng thái tâm mát mẻ, không phải sân hận. Rồi chúng ta phải suy nghĩ cái gì? Chúng ta suy nghĩ với cái tư tưởng bất hại, không có tối ngày từ sáng đến chiều cứ lo suy nghĩ thù hận người này, ghét người kia, tìm mưu này kế nọ để làm cho chúng ta khác đau khổ, để trả thù, để cho hả giận vân vân. Thì như vậy cái tư duy của chúng ta hàng ngày là phải ly dục tư duy, vô sân tư duy và bất hại tư duy. Chúng ta tu tập như thế thì tự hỏi làm sao tâm chúng ta lâu ngày nó không có được thanh tịnh. Làm sao không được thanh tịnh? Với một người mà tư duy vô tham, tư duy ly dục, tư duy vô sân và tư duy bất hại thì cái trí tuệ càng lúc càng sáng lên. Bởi vì đó là một cái mảnh đất phong phú màu mỡ, là một dòng nước trong suốt, có thể thấy được tới đáy, tới đáy hồ hay đáy suối, tới đáy sông. Thì ở đây thưa quý vị, cho nên chúng ta cần phải hiểu cái giá trị của cái tâm thanh tịnh. Cái giá trị của cái tâm thanh tịnh đó, nó sẽ đem đến nhiều lợi lạc cho mình và cho người khác. Trước nhất là để duy trì cái trí nhớ, thứ hai là để duy trì cái trí tuệ, phát triển trí nhớ và trí tuệ cho tốt. Làm sao để mà chúng ta có cái sự sáng suốt minh mẫn từ khi trẻ cho đến khi trung niên, cho đến khi lão niên, lúc nào trí tuệ trí nhớ của chúng ta cũng sáng suốt, cũng minh mẫn, cũng tỉnh táo, thì như vậy đó là một điều tốt. Còn nếu như mà chúng ta không tu tập theo giới, theo định, theo tuệ bằng cách này thì như vậy là chúng ta đã khuấy đục cái nội tâm này, làm cho trí nhớ trước đây bị giảm thiểu và mất, làm cho trí tuệ trước đây có bây giờ bị giảm thiểu và mất. Như vậy thì nó sẽ đưa đến hại mình, hại người. Cho nên trong cái bài học này thưa quý vị, là một cái câu chuyện mà Đức Phật này đã chỉ nhắc kinh bổng sanh thôi, để cho chàng thanh niên đó nghe, nghe xong chàng thanh niên rất là quan hỷ được chứng quả tu đầu quật, ngộ được pháp. Chúng ta bây giờ theo cái câu chuyện này chúng ta học, chúng ta nên biết ở trong đời sống tu tập của chúng ta, chúng ta có những cái kho tàng quý giá mà chúng ta không biết khai thác. Chúng ta cứ treo cái nhãn, treo cái biển, cái tấm biển để đó thôi. Rồi ai muốn đi đến khai quật, hay ai đi đến tìm tòi cũng được. Chúng ta không tự mình để tìm tòi cái kho tàng đó. Cái kho tàng đó tức là cái pháp thực hành để duy trì được chánh, được trí nhớ và trí tuệ. Chúng ta phải tự mình, phải tự mình làm cái công việc đó, chứ không phải ỷ lại vào ai được. Chúng ta cầu Đức Phật, Đức Phật rằng cũng không có ban cho chúng ta một cái trạng thái tâm sáng suốt được, một cái trạng thái tâm tỉnh táo được, mà Đức Phật này dạy cho chúng ta cái phương pháp thực hành để cho tâm tỉnh táo sáng suốt. Chúng ta phải thực hành theo đó. Kính bạch sư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay trong cái bài học này với cái câu chuyện bổn sanh Anaphyrati, và chúng tôi xin được trình bày với ý nghĩa bấy nhiêu, mong rằng cái thời pháp sẽ đem lại cho chúng ta nhiều lợi lạc. Và nếu như chúng ta hiểu được những gì, quan hỷ những gì trong thời pháp, thì chúng ta cố gắng, chúng ta cùng nhau để tu tập theo đó, đừng để cho cái trí nhớ và trí tuệ của chúng ta nó bị sức kém. Thì khi mà chúng ta mệnh chung chết với cái trạng thái tâm tán loạn thất niệm thì rất là nguy hiểm. và kính dâng công đức này đến tất cả chư tăng, mong quý ngài được sự an vui trong đời sống phòng hạnh và chi phước đến tất cả quý đạo hữu, thị hữu trí thức đạo hữu, mong quý vị luôn luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, xa thứ xa phố đường thai, chúng con xin thành kính quy ân đến sư phụ đã vừa có một thời gian xuyên qua cái bài học hôm nay về câu chuyện trong tâm bất tịnh tiền thân Anaferati. Chúng con sẽ đưa điểm khuyết cho thượng tọa giáo chẳng khoảng nửa thời gian. Cái thứ nhất là bây giờ thì sau cái phần thuyết giảng của sư phụ Thầy Thư, tiếp theo sẽ là cái phần thảo luận. Thì kính thưa thì trong công hiện nay thì có tổ đức pháp tính là những vị giảng sư ở trong room, và có sư phụ Thầy Thư và thượng tọa giáo chẳng, và giờ thượng tọa giáo chẳng thì đã đang kẹt tận, và sư phụ Thầy Thư mới giảng xong thì có lẽ mở màn cái câu thảo luận hôm nay. Thì kính cũng thỉnh đến đại đức pháp tính, sau khi đại đức pháp tính trả lời xong thì đại đức Hoan Hỷ mời tiếp tục, có lẽ là tự quyền sẽ nói sau cái lời đó, và sau đó rồi chúng tôi sẽ trở lại để thỉnh sư phụ Thầy Thư, như vậy để cho sư phụ sẽ có một cái thời gian nghỉ nó dài hơn, khỏe hơn, để rồi tiếp tục và thượng tọa giáo chẳng trở lại nữa thì cái buổi sinh hoạt nó trở lại bình thường. Rồi giờ này thì kính cũng thỉnh đại đức pháp tính thì xuyên qua cái bài học của hôm nay mà sư phụ đã giảng, thì xin hỏi đại đức pháp tính thì thường thường chúng ta nhớ cái bài kinh, ví dụ tấm vải cũng vậy, cái gì mà vải nó rắn thì nó dễ dính, dễ đụng vào. Vậy thì các thảo luận được đặt hỏi rằng phải chăng tâm thanh tịnh thường là dễ bị chi phối, nhưng mảnh vải trắng tinh thường dễ làm dơ bẩn, có phải như vậy không? Thì kính cung thỉnh đại đức pháp tính Hoan Hỷ trả lời câu hỏi thảo luận số 1 này. Thì kính cung thỉnh đại đức pháp tính Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Thư, thượng tọa nhất đẳng, đại đức Tệ Quyền, đại đức Minh Thành cùng với các vị chư tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch đại đức, kính thưa đại chúng, đối với một cái tâm thanh tịnh là chúng ta phải hiểu rằng thanh tịnh ở đây là do chúng ta đã lắng động, hoặc là chúng ta đã đè nén được phiền não, hoặc là có mà ít đi nữa là có nghĩa là tâm của chúng ta cũng được giữ có cái chánh niệm, nhờ như vậy mà chúng ta mới có cái sự thanh tịnh. Vậy thì một cái người mà có được cái tâm thanh tịnh như vậy thì phải nói rằng là rất là khó để mà bị những cái dục lạc hoặc là những cái cảnh trần mà nó chi phối. Thì ở đây mình thí dụ như một cái người khi mà mình không có cái chánh niệm, hoặc là mình không có cái năng lực của thiền, thì mình sẽ bị cái dục lạc nó chi phối. Thí dụ như mình thấy ở trong những cái chuyện, thí dụ như cái con chim công trống mà tiền thân của Bồ Tát, thì chúng ta thấy rằng cái lúc con chim công khi mà đã sáng, mà đã đọc trước khi mặt trời mọc mà đã đọc bài kinh lễ bái rồi, thì lúc đó là có cái sự chánh niệm, có nghĩa là an trú vào được cái đề mục đó rồi, thì cái tâm lúc bấy giờ được có cái sự chánh niệm, vì vậy mà bước lên cái bẫy nó không có bị tật. Còn khi mà cái tâm mà bị lơ đễnh thì thường thường lúc đó mới bị những cái dục lạc nó chi phối. Với cái bằng chứng là chúng ta thấy rằng ở trong cái bài kinh đó, khi mà cái người thợ săn mà đem cái con chim mái, mà phải làm sao mà sắp đặt làm sao mà con chim mái đó nó phải hót lên trước cái lúc à, trước cái lúc mà con chim công chống mà để mà mà tu tập, có nghĩa là đọc lên cái bài kệ đó, à, thì chúng ta thấy rằng do lúc đó tâm mình chưa có sự chuẩn bị, nên lúc đó tâm mình nó lơ đễnh. Vì vậy có một cái âm thanh hoặc là một cái cảnh nào đó nó sanh lên đó, thì tâm sẽ bị dính mắc hoặc là bị hướng về hoặc là bị chi phối bởi cái cảnh đó. Thì đó là chúng ta thấy rằng là do cái tâm mình lơ đễnh. Hoặc là chúng ta thấy rằng nếu mà đối với ở trong cái cuộc sống thường của chúng ta cũng vậy. Nếu mà thử hỏi mà chúng ta có một cái ví dụ như là mình cứ an trú ở trong cái đề mục mình tu tập, hoặc là luôn luôn lúc nào mình cũng ghi nhớ, mình ghi nhớ mình, thì một người nào đó người ta có chọc ghẹo mình, hoặc là người ta có nói lên một cái lời nào á, thì lúc bấy giờ mình không có, mình không có cái sự phiền muộn. Mà nếu mà lúc nào á mà mình lơ đễnh, lơ đễnh thì mình sẽ gặp rất là nhiều phiền phức, khi mặc dù là cảnh sắc hoặc là cảnh thinh, hoặc là cảnh khí nó sanh lên cũng vậy. Quý vị biết đối với cái đời sống tu tập của chúng tôi cũng vậy. Có khi mình đi ra đường thì mình thấy ví dụ mình đi vào một cái thôn xóm nào đó, thì nếu mà mình có cái sự mà an trú ở trong chánh niệm, hoặc là mình có cái sự ghi nhớ mình biết mình, thì mình nghe một cái lời nào đó của ai nói thì mình không có buồn. Cái điều này chúng tôi gặp rất là nhiều. Ví dụ như quý vị biết rằng nhiều khi mình đi tụng kinh ở trong một cái thôn xóm nào đó, thì mình gặp những cái người mà đứng ở đó, người ta gặp mình đi ngang qua cái người ta nói mình là thầy chùa, nó kêu thầy chùa, nhưng mà lúc đó nó mình khi mà mình nghe người ta kêu như vậy á, mình nghĩ rằng thì mình làm thầy mà mình ở chùa thì người ta kêu mình là thầy chùa thì đúng rồi. Cái đó mình thí dụ như là mình biết mình, biết mình. Còn quý vị biết có nhiều khi mình có nhiều khi chúng tôi rất là buồn, mình đi ngang qua đó, cái mình thấy những người đó người ta ngồi người ta ăn nhậu chụm năm chụm ba đồ này kia, mà ngồi với cái kiểu này kiểu nọ, mà người ta mình đi ngang mình đâu có làm gì, người ta kêu mình thầy chô hay chô, thì lúc đó do mình suy nghĩ những người này ăn ở không đi lo tạo thiện pháp mà gặp người này người kia còn chọc, thì lúc đó do cái tâm mình nó không có chánh niệm, lúc đó mình suy xét mà mình tìm những cái khía cạnh của người ta lỗi, rồi mình nhớ lại cái lời người ta mới kêu nữa. Nên lúc đó mình rất là dễ dàng mình khởi lên cái sự mà khó chịu, bực tức ở trong khi ấy. Thì cái điều này mình thấy rằng chính cái chỗ này mình thấy rằng có nhiều khi mình đổ thừa người ta. Nếu mà mình không có chánh niệm thì mình sẽ dễ đổ thừa người ta. Còn nếu mà mình có chánh niệm thì cũng như là mình có sự ghi nhớ mình biết mình, thì những cái lời đó nó như là một cái gió thoảng mây bay thôi, nó không có làm cho mình phiền lòng. Còn nếu mà mình không có mà cái sự biết mình hoặc là cái sự ghi nhớ mình đi, thì mình sẽ rất là dễ buồn. Quý vị biết rằng ở trong cái đời sống mình thì những cái cảnh này mình gặp rất là nhiều. Ngay cả quý vị cũng vậy. Có nhiều khi quý vị biết rằng có nhiều người Phật tử người ta đi chùa, người ta lễ Phật vân vân. Rồi khi mà về nhà đó thì có những người hàng xóm người ta mới hỏi những người đó vô chùa có gặp ông Phật không, ông đang ngồi hay ông đang nằm, ông đang làm gì không, mà ngày nào cũng đi mà cũng thấy lại hoài. Thì người ta hỏi những cái câu đó, thì nếu mà những người Phật tử khi mà mình nghe đó thì mình nếu mà mình có chánh niệm thì mình sẽ không có buồn. Còn nếu mà mình không có chánh niệm thì mình nghĩ rằng là những cái người này tại sao mà cứ chọc ghẹo người khác, hoặc là nói những cái lời đó nó không có khiếm nhã, nó không có được tốt, không có, cái người nghe người ta không có quan hỷ vân vân. Thì những cái điều này nếu mà mình không có cái chánh niệm mình sẽ bị dễ bị ô nhiễm, rất là dễ bị ô nhiễm. Thì mình thấy ở trong kinh cũng vậy, ở trong kinh thì quý vị thấy rằng rõ ràng cái vị mà Sa Di mà cháu của ngài Chắc Khú Ba La, khi mà đang dẫn ngài đi ở một cái giữa rừng vậy, cần cái sự trợ giúp của một người cháu, mà khi mà nghe cái tiếng hát của một cái cô mà đi lấy củi, đi móc củi, thì nghe cái âm thanh của cái người nữ đó cũng đã mất chánh niệm, nên đã tìm đến cái chỗ mà xuất phát cái tiếng hát đó, rồi cuối cùng là để bị mất đi cái đời sống hoàn thành, vân vân. Thì chúng ta thấy rằng những cái lúc này là do đâu, do mình không có cái sự chánh niệm. Còn nếu mà một người mà có cái tâm thanh tịnh, có cái tâm thanh tịnh, chẳng hạn như người đó có được cái năng lực thiền định, hoặc là có cái sự chánh niệm, hoặc là có cái sự ghi nhớ biết mình, thì không phải rằng là tuyệt đối, không phải rằng là tuyệt đối mà không bị ô nhiễm, nhưng mà ở đây thì cái cấp độ ô nhiễm của cái người đó sẽ ít hơn, cái cấp độ ô nhiễm của người đó ít hơn những người mà không có cái sự chánh niệm, không có cái sự biết mình. Thì ở đây thì nói về thôi, chỉ trừ khi nào những vị A La Hán, những vị đã chứng được đạo và quả đó, thì những quý vị này có một cái tâm kiên cố. Chúng ta thấy rằng đối với cái ngày mà có một cái vị tỳ khưu mà khi mà về nhà thuyết pháp cho mấy người vợ nghe, rồi mấy người vợ cũng tính sắp đặt cái kế hoạch để bắt cái người chồng mình lại, tám bà vợ, nhưng mà các ngài đã biết được và ngài đã dùng thần thông để mà đi khỏi nơi ấy. Hoặc là các cái vị tỳ khưu khác cũng vậy, thì các ngài đã thoát được những cái điều đó là do đâu? Do tâm của ngài thanh tịnh, do tâm của ngài đã thanh tịnh một cách kiên cố rồi, nên ngài không có bị ô nhiễm. Vậy thì trong cái điều này thì chúng ta thấy rõ ràng cái sự thanh tịnh này có những cái cấp độ, chẳng hạn như những vị mà có cái sự thanh tịnh kiên cố, có nghĩa là đạo và quả đã phát sanh lên, đã đoạn tận bứng gốc những cái phiền não, thì những vị này không có bị ô nhiễm. Còn lại nếu mà trong cái lúc nào những cái vị mà còn phàm, mà mình không có dùng năng lực của thiền để mà đè nén những cái chuyện cái, hoặc là mình không có cái sự chánh niệm ghi nhớ biết mình đó, thì mình khi mà gặp những cái cảnh, dù cho cái cảnh đó là cảnh gì đi nữa, cũng rất là dễ dàng chi phối một cái con người mà bị lơ đễnh. Thì đây là những cái ý của con xin được trình bày, trả lời qua cái câu hỏi số 1 mà đại đức Tuệ Quyền đã vừa nêu ra, cũng như là theo lời của đức Tuệ Quyền đã chỉ dạy, thì con xin được giúp cái phần trả lời câu số 1. Và bây giờ đến câu số 2 thì con xin được thỉnh đại đức Tuệ Quyền từ bi trả lời dùm câu số 2. Ở đây câu số 2 đặt ra là nói về cái ngàn cư thì sanh bất thiện. Vậy thì những người mà bận rộn thì có tâm thanh tịnh không? Ở đây nó có hai cái điều. Thứ nhất là nói về ngàn cư thì sanh bất thiện. Vậy thì ngược lại thì hỏi rằng những người mà bị bận rộn thì có cái tâm có được thanh tịnh hay không? Thì con xin thành kính thỉnh đức Tuệ Quyền quan thị trả lời dùng câu hỏi số 2. Bây giờ con thỉnh đại đức Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thú, kính tri ân đến đại đức Pháp Tính. Cô kính lễ đến sư phụ Từ Siêu, thần Phật Nhất Đẳng, đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Hạnh, đại đức Tuệ Lực, đại đức Chí Thâm cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đến quý tu nữ, quý sư cô cùng chư Phật tử. Dạ, thưa quý vị được nghe rõ, cảm ơn. Quả thật thì trong câu thảo luận này, ngàn cư duy bất thiện, những người bận rộn thì có tâm thanh tịnh không? Ở đây có những người ngàn cư mà chưa chắc là bất thiện, nhưng đa phần là ngàn cư bất thiện bởi vì tâm của chúng sinh nó bị cái ảnh hưởng nhiều. Và tâm của chúng sinh thường chính nếu chúng ta mà nếu như tâm của chúng ta mà chúng ta không có một cái sự tu tập, hay tâm chúng ta không có sự an định, thì chắc chắn rằng ngàn cư thì chúng ta dễ chuyển thành những cái bất thiện, không chỉ ở riêng ở bên ngoài mà ngay cả ở trong cái đời sống tu tập của chư tăng cũng vậy. Nếu như chư tăng mà không thực hiện pháp học hay không thực hiện pháp hành, thì tâm của vị đấy cũng vẫn bị bất sanh bất thiện như thường. Đức Phật nói này, các vị theo thật, các ngươi ngủ còn hơn là tâm của các ngươi khởi lên những bất thiện tâm ở trong lòng, hay là tâm không thanh tịnh, tức là tâm bị nhớ được bởi ác bất thiện pháp. Mỗi khi chúng ta ngủ thì chỉ tâm lỗ lực, thì cũng chỉ là cái lỗi tâm hung phần, nó chỉ là hung phần thôi, nó không thiện không ác ở trong đó, nó vô ký. Thì chúng ta thấy là nếu như vậy thì nó còn hơn là ngồi suy tư tầm bảy tầm bạ, ngồi mà tà tư duy, dục tư duy, Dạ, quý vị có nghe được không ạ? Sao sư phụ hỏi chưa? Quý vị có nghe không? Sư phụ có nghe con nói không chưa? Bạch sư phụ. Dạ, âm thanh vẫn nghe tốt ạ. Dạ, cảm ơn quý vị. Thì chúng ta thấy với những cái tình huống của chư tăng nó cũng là vậy. Chứ nó nói chi là những người bên ngoài, nếu những người bên ngoài mà có cái sự tu tập, ô Phật thì sư phụ mong rằng sư phụ ra, cái sư phụ vào lại liền. Nếu sư phụ bị tục tập thì quá thật thì cũng hơi tục tập thật. Thì tâm của tất cả chúng ta, nếu như mà chúng ta để cho nó mà miên man, nhiều khi ta nói rằng là cứ để tâm, có một số người ngồi thiền người ta cho như thế này nó cũng là một cái điều không đúng. Nó thôi bây giờ tâm mình ngồi, tâm mình bất thiện nó khởi sanh thì mình cứ ngó cái bất thiện nó, coi nó chạy đi đâu, có nó tham sao. Đó cũng là cái cách mà có một số vị mà chúng tôi thằng mọi khi chúng ta khi chúng tôi nghe mà người ta nói rằng khi mà ngồi tu thiền quán, khi mà ngồi tu thiền quán mà nó bị như vậy mà chúng ta vẫn chạy theo vậy thì quả thật là hết sức là nguy hiểm. Bởi vì khi như vậy mà tâm mà không ngại mà chúng ta bỏ nó chạy theo thì cứ đi đâu đi, và chúng ta cứ theo dõi cái tâm đi của mình thì điều đó nó rất là sức là nguy hiểm. Chứ đừng nói chi mà tâm mà phóng dật nó hết sức là nguy hiểm. Còn ở đây câu hỏi rằng là như vậy thì những người bận rộn có phải là tâm không, thì tâm có thanh tịnh không? Ở đây cũng là hai vấn đề. Có những người bận rộn, khi bận rộn đó thì tâm họ nó bị bận phiền nhiều, mà bận phiền nhiều thì chắc chắn rằng họ không được yên tĩnh. Nhưng sau lúc đó thì nó là chuyện khác. Một vị giảng sư, một vị pháp sư điều tiết cái lớp học, cái điều tiết cái lớp giảng một cách liên tục, và vị ấy phải phát cái này tìm cái kia, nhưng sau đó vị ấy cũng có thể tâm vị có thể bình tĩnh được. Hay là một vị trụ trì, hay là có một vị thiền sư cũng phải có đôi khi người ta cũng bận rộn một số việc, có thể là đi ra ngoài hay đi nơi này nơi khác vân vân, nhưng tâm của vị đó cũng vẫn có thể là tâm của vị đó cũng có thể là quay lại với cái gì, với cái đề mục của chính mình. Nếu như người mà bận rộn vẫn có một cái thiết lập, một cái quy trình của chính mình, chẳng hạn như bây giờ là từ sáng tới tối, và từ tối như vậy họ chọn một cái thời gian ít nhất họ vào một giờ, mà như chưa Phật tử thì chúng ta cũng nên để ra một cái thời gian như vậy, để ra một thời gian nhất định, thì cái thời gian nhất định đó chính là cái thời gian chúng ta sẽ có được cái sự thanh tịnh tâm hồn, chúng ta sẽ có được cái chánh niệm, chúng ta sẽ có được cái sự tốt đẹp. Ở đây muốn nói rằng có cái sự ổn định tốt đẹp, chứ không dám nói rằng là có sự thanh tịnh hoàn toàn, mà cái sự thanh tịnh đó bằng cái giá trị của các bậc trọn lậu. Mà cái sự thanh tịnh ở đây cũng như là tâm không bị sao động, tâm không bị tham, bị sân, bị chi phối, mà tâm lúc đó an trú vào thiện tâm, vào chánh niệm. Thì chúng ta thấy rằng những người bận rộn có đôi khi họ có tâm, họ có thanh tịnh, và có tâm họ cũng không có thanh tịnh. Và chúng ta nhớ những người bận rộn là những người làm việc, mà những người làm việc mà hiệu suất cao, mà những người làm việc hay, những người làm việc giỏi, những thợ, những người ngành nghề, mà những ngành nghề đó nếu như họ có sự tập trung cao độ về tinh thần thì hiện nay chúng ta thấy ví dụ bây giờ họ thợ điêu khắc, hoặc là thợ vẽ, hoặc là tất cả một số ngành nghề gì cũng vậy, thợ mộc cũng vậy, khi mà họ có cái sự tập trung, tâm của họ nó nhẹ nhàng, sau đó họ vào họ làm việc thì quả thật kỳ, cái hiệu suất nó rất là hay. Cái vật họ tạo nên, cái sản phẩm mà họ tạo nên thì nó hết sức là hay, mà nó hết sức là đẹp, và nó hết sức là vừa ý người. Có một số người khi mà quý vị khi mà tạo tượng Phật, tâm của người đó đòi hỏi tâm của người đó phải có một cái sự tĩnh lặng, tâm người đó có phải có một cái sự tập trung và thả hồn nói thương người, tức là tập trung nhìn vào bằng cái định, bằng cái niệm ở trong gương mặt tượng Phật, và lúc đó họ làm ra cái vẻ mặt tượng Phật thì nó hết sức là hiền, hết sức là đẹp. Và đây tức là chúng tôi cũng rất là có tham khảo một số người thợ hoa văn, hoặc khi họ đắp tượng Phật thì họ cũng nói thành thật vậy. Nếu mà làm cái tượng Phật mà mà bằng một cái mà kiểu mà làm cho kiểu mà mang tính kinh tế, mang tính làm lấy tiền thì nó rất là thường, nhưng mà thực ra nó không có, nhưng mà thực ra nó không có hiệu quả. Thì ở đây cũng nói rằng là tuy họ rất là bận trong cái nghề nghiệp, nhưng họ cũng vẫn có những lúc tâm tư họ họ thanh tịnh. Và đặc biệt nếu như ai mà vừa làm những cái nghề nghiệp mà họ có một cái, có một sức tập trung, có một thiền định, thì họ sẽ có thể là thể hiện hết nét, đạt đến cái đỉnh cao của nghệ thuật, đạt đến đỉnh cao của cái nghề nghiệp của chính họ, cũng phải do có cái tâm định. Bởi vì sự thật như chúng ta thấy ở trong luyện kiếm cũng định, trong các chiêu thức, bởi vì cuối cùng Kim Dung cũng đã chỉ rõ rồi, có người mà muốn đạt đến đỉnh cao thì con người phải có cái định tâm. Muốn đạt đến cực chiêu cái đó, được như bí kíp võ lâm này mà chúng ta lật ra được, chúng ta lột xác ra được, thì phải có cái tâm định. Mà ở đó nếu như con người đã chuyên luyện hoặc con người đã chuyên làm, thì tâm của họ, thì con người đó họ bận rộn liên tục, nhưng tâm của họ phải có một phút, những phút giây hoặc có những cái thời gian mà nó mang tính thanh tịnh. Chứ chúng ta được nghĩ rằng là một số người mà cứ bận rộn vậy thì tâm họ sẽ không bao giờ có cái sự thanh tịnh, hay tâm họ không bao giờ có một cái sự yên ổn. Quả thật thì vẫn có sự yên ổn nếu như họ biết cách sắp xếp. Bây giờ quý vị làm từ sáng tới chiều, nhưng nếu như từ sáng tới chiều đó mà chúng ta từ tối về, thì chúng ta sau khi sinh hoạt, sau khi ăn uống chút xíu, trước khi ngủ nghỉ, chúng ta cứ sinh ra chừng 30 phút, ít nhất là 30 phút, hoặc là tại vì cũng 15 phút, 20 phút, thì tâm của chúng ta nó tĩnh lặng. Điều thứ nhất chúng ta ngủ được an lạc. Thứ hai là cái gì? Cái đó nó trở thành một thói quen, và đó cũng là nói theo khoa học, thì cũng như là chúng ta thu nạp cái năng lượng trở lại. Và điều nữa tức là chúng ta tạo cho cái gì, cho cái hệ thống thần kinh của mình nó điều hòa một chút xíu. Như vậy thì sáng hôm sau chúng ta thức dậy ngủ yên, người mà có cái định tâm, người mà có cái sự tu niệm trước khi ngủ, thì chắc chắn người ấy ngủ rất là yên, ngủ rất là sâu. Và nhờ cái năng lượng đó, rồi sáng hôm sau chúng ta làm việc nó rất là minh mẫn. Hay là ở cấp độ khác nữa, khi mà đang làm việc, họ có thể cũng có thể tu tập để cái chánh niệm cũng được. Họ ghi nhận họ đang làm, họ cái chánh niệm cao độ, sự tập trung cao độ, không chừng nó cũng là cái sự tốt đẹp. Đây chính là do cái tâm tư của mọi người điều tiết điều khiển hoặc nó theo cái chiều hướng nào đó, thì nó sẽ đi theo cái chiều hướng đó. Chứ quả thật nếu như trường hợp mà chúng ta thí dụ chúng ta bệnh cũng vậy, chúng ta bệnh thân sức chúng ta đau khổ quá, thì chúng ta nếu như mà cái sự tu quán, nếu mà có đủ khả năng chúng ta quán đến quán cảm thọ khổ, nhìn thấy cái đau khổ và chịu đựng cái đau khổ và quán cái đau khổ, nghĩ rằng có thân tứ đại này chắc chắn sẽ bị như vậy, và đây chính là sự cảm thọ khổ. Tạo ghi nhận một cảm thọ khổ đến một lúc thì có thể cái cảm thọ khổ đó nó cũng sẽ vượt qua. Thì ăn thứ tùy theo cái tâm của mỗi người, có thể huấn luyện và quân tập nó được hay không, đó chính là do mọi con người. Chứ chúng ta không nên, tất cả mọi người bận rộn đều không có cái sự thanh tịnh, mà có thể có sự thanh tịnh nếu như biết cách sắp xếp, biết cách sắp đặt lại cái thời gian trong một ngày của chúng ta, hay là cái thời gian làm việc của chúng ta, thì chắc chắn chúng ta sẽ được an lạc. Thì xin trả lời câu hỏi sau lần thứ hai của Đức Pháp Tính vừa đặt ra như vậy. Và tiếp theo có lẽ là câu thứ ba này sẽ con sẽ kính cũng thỉnh đến sư phụ Từ Xuyên, thỉnh xin sư phụ hoan hỷ sư phụ quay trở lại để dạy cho chúng con hiểu biết thêm. Thường thì kính bạch sư phụ, bây giờ không biết sư phụ có nghe được con nói không ạ? Xin quý vị hoan hỷ báo cho sư phụ Từ Xuyên biết được dùng. Nếu như sư phụ không nghe chúng tôi nói, thưa sư phụ thì thường người ta muốn tâm được của mình và mô Phật xa thủ. Muốn tâm của mình được thanh tịnh thì chúng ta phải ở những nơi thâm sâu cùng cốc mà nó yên tĩnh, tức là nơi sống thị thành thì chúng ta hãy lánh xa nó, và chúng ta chỉ tìm những cái nơi độc cư nhàn tịnh thì chúng ta để sống. Thì có phải chăng là chỉ ở những nơi xa xôi rừng núi hay là hang cùng ngõ hẻm đó, hoặc là những cái nơi yên lặng đó thì tâm của chúng ta mới thanh tịnh, còn ở phố thì liệu tâm của chúng ta có được thanh tịnh chăng? Con kính cung kính sư phụ giúp giùm. Nam mô của thầy ạ.
Nam Mô Bụt Thầy Già. Con xin có gọi là Đức Tình Hiền. Không hiểu tại sao đang khi không thấy tôi bị chóng mặt. Nhưng mà chúng tôi sẽ trả lời cái câu hỏi thứ ba thì được, cũng cố gắng một chút. Thì hôm nay trong Zoom không có nhiều vị giảng sư, ba vị phải luân phiên với nhau. Câu hỏi rằng phải chăng sống ở thành thị thì tâm không thể nào thanh tịnh được? Chưa hẳn là như vậy thôi. Đại Đức Thị Viên, xin cảm ơn Đại Đức Thị Viên rất là nhiều. Nhưng mà chúng tôi liệu về chúng tôi có thể trả lời được thì cũng xin được đóng góp thêm một câu này, thêm một câu này. Rồi sau đó còn hai câu còn lại thì sẽ biết là Đức Từ Nguyên này được phát tính quan hữu giúp cho đến hết giờ. Ở đây thưa quý vị, không hẳn là sống ở thành thị tâm không thể nào thanh tịnh được, mà ở đây chúng ta chỉ nói rằng sống ở thành thị tâm khó được thanh tịnh. Khó được chứ không phải là không thể nào. Tại sao chúng tôi lại nói như vậy? Chúng ta phân tích. Cái điều thứ nhất là nếu sống ở thành thị nếu là cái chỗ ồn ào, không có tập trung được tư tưởng, không có cái môi trường để mà chúng ta tu thiền, thì như vậy cái chỗ ở thành thị đó mới là khó làm cho tâm thanh tịnh. Ở trên thành thị hay thành phố nó vẫn có những khu yên tĩnh, có những khu yên tĩnh. Chứ không phải hoàn toàn là ồn ào cả. Quý vị có sống ở thành phố quý vị biết, thì hễ là cái chỗ mà có yên tĩnh, cái không gian yên tĩnh thì cái chỗ đó mặc dù nó mang danh là thành phố, nhưng mà ở chỗ đó chúng ta vẫn có thể giữ tâm thanh tịnh được, vẫn có thể tu tập tâm thanh tịnh được, chứ đâu phải là không. Mặc dù ở chỗ đó gọi là thành phố, cái thứ hai nữa là cái chữ thành thị ở đây đó, cái cuộc sống thành thị là khi nào mà chúng ta sống ở những nơi mà thân cận với người xung quanh, họ là những người ồn ào, họ là những người sống phức loạn, thì chúng ta sống ở nơi đó mới là khó giữ tâm thanh tịnh được. Ví dụ như chúng ta sống ở thành phố mà chúng ta sống ở những cái nơi quán bar, những gần chỗ quán bar hay gần chỗ hí trường, hoặc là chúng ta sống ở gần cái khu chợ chẳng hạn, thì ở chỗ đó chúng ta khó giữ tâm thanh tịnh được. Còn nếu mà chúng ta sống ở thành phố, ở thành thị, mà những cái khu nhà của những người trí thức họ ở, thì họ ban ngày họ đi làm việc ở công sở, nhà đóng cửa im lặng, thì cái chùa chúng ta ở đó hay cái nhà chúng ta ở đó chúng ta cũng được yên tĩnh, thì ở chỗ đó chúng ta vẫn có thể phát triển tu tập được. Cho nên cái gọi là thành thị hay thành phố đó, chúng ta phải chia ra làm ba loại. Thành phố ở chỗ ồn ào náo nhiệt, thành phố mà ở chỗ tập trung những dân tứ xứ hung hãn, thì ở hai cái chỗ đó là tâm không thanh tịnh được, mình khó giữ tâm thanh tịnh được. Nhưng mà ở thành phố mà thuộc về cái chỗ yên tĩnh, vắng lặng và có nhiều bậc khí, thì ở đó chúng ta vẫn thanh tịnh được. Đó là cái vấn đề chúng tôi muốn phân tích về cái chữ gọi là thành thị hay thành phố. Cái vấn đề thứ hai đó là ở đây khi mà chúng ta muốn bàn cái vấn đề này, chúng ta nói tùy thuộc vào cái khả năng của mỗi vị hành giả tu tập. Một người mà sống khi nặng về phiền não, dù cho người đó sống ở rừng sâu núi thẳm, ở cái thú điền riêng, người này vẫn tham sanh khởi, sân sanh khởi, hôn trầm thị niên, trạo tưởng hối hận và quậy nhiên. Thời như vậy, dầu cho người đó sống diễn ly như thế cũng không có thanh tịnh được. Cái chỗ ở đó mặc dù yên tĩnh nhưng mà cũng không thanh tịnh được. Còn nếu một người mà họ có một cái nghị lực và họ có cái sự thiện xảo về cách luyện tâm, thì sống ở đâu, dù cho ở thâm sơn cùng cốc hay nơi phố thị, thì đối với chị đó tâm viễn ly vẫn là viễn ly. Cho nên chúng ta còn phải đặt cái vấn đề là cái người sống ở thành thị, cái người đó có khả năng tu tập tâm viễn ly hay không. Chứ chúng ta không thể nào mà chúng ta nói rằng ở thành thị không thể tâm thanh tịnh. Nó tùy theo như vậy thì nó sẽ tùy theo hai trường hợp. Một là ở thành thị mà cái khu chúng ta ở đó nó có được yên tĩnh không, có được cái môi trường tiến hóa không. Thứ hai là chúng ta là hạng người có khả năng tu tập viễn ly phiền não hay không. Còn đặt cái vấn đề đó nữa, dựa vào hai vấn đề này nên chúng ta mới nói rằng chưa hẳn là sống ở thành thị không thể nào thanh tịnh, mà phải nói rằng ở thành thị phần nhiều là khó được thanh tịnh, khó được giữ tâm thanh tịnh. Đó là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi thảo luận số 3 này. Và bước sang cái câu thảo luận số 4. Đại đức Từ Quyền vừa trả lời xong thì chắc có lẽ là chúng tôi sẽ đặt câu hỏi số 4 này với đại đức Pháp Tính. Không biết là đại đức Pháp Tính có đang có trước máy không ạ? Đại đức. Dạ, xin cảm ơn đại đức. câu số 4 này, câu thảo luận này có nội dung như sau. Tại sao càng lớn tuổi trí nhớ càng giảm? Tại sao càng lớn tuổi trí nhớ càng giảm? Chúng ta thấy cái hiện tượng này rất nhiều ở trong cái thời kỳ của chúng ta. Và lý do tại sao thì xin thỉnh đại đức Pháp Tính Quang Hỷ chia sẻ và trình bày rõ cái lý do tại sao đó cho đại chúng được nhiều lợi lạc. Nam mô Phật Thầy.
Dạ, sa thú con xin thay mặt đại chúng ở trung tâm thành kính tri ân sư phụ. Một lần nữa con xin được đảnh lễ sư phụ cùng với chư tăng. Kính chào các vị tu nữ và các vị thiên nam tín nữ. Trong cái câu hỏi mà sư phụ đã nói rằng là tại sao cái người mà càng lớn tuổi thì cái trí nhớ nó càng giảm, thì trước khi trả lời cái nguyên nhân đó, cái nguyên nhân là tại sao á, thì ở đây con cũng có một cái nhận định rằng là chưa chắc, chưa có chắc hẳn gì là những người lớn tuổi mà cái trí nhớ nó bị giảm. Tại vì ở đây thì có nhiều lần thì kính thưa đại chúng, có nhiều lần chúng tôi đi làm thị giả hoặc là đi làm thị giả hoặc là đi dự những cái ngày mà thuyết giảng, những cái ngày mà thuyết giảng của sư trưởng đó. Quý vị biết coi, có nhiều khi chúng tôi có nhiều cái chúng tôi cũng giật mình. Chúng tôi nghe người ta hỏi sư trưởng là 10 cái nhân mà sanh trí tuệ, 10 cái nhân mà để phát sanh trí tuệ, 9 cái nhân chứ, và 4 cái nhân mà tứ nhân mà sanh trí rồi đó, đúng không? Thì khi đó chúng tôi nghe những cái câu hỏi đó, chúng tôi nói chết rồi, trời ơi, mà bây giờ sư trưởng như là lớn tuổi rồi mà hỏi về những cái nhân mà nó nhiều quá, chính cái nhân là không biết rồi sao mà sư trưởng nhớ hết. Thì tự nhiên mình ngồi mình lo mình rung mà, thì lúc đó tự nhiên mình thấy rằng là sư trưởng trả lời từng nhân, ấn tống kinh sách dạy nghề không tội lỗi vân vân, mà sư trưởng trả lời ra từng cái nhân hoặc từng cái giải thích rồi từng cái thí dụ từng cái tích chuyện, thì lúc đó chúng tôi mới thấy là hết hồn. Hoặc là quý vị biết rằng có nhiều khi mình nghĩ rằng chúng tôi thấy quý vị biết đó, ví dụ như mình ở gần sư trưởng, mình thấy sư trưởng giảng về thiền quán hoặc là giảng về vi diệu pháp rất là nhiều. Cái có nhiều lần mình đi lễ, nhất là lễ dân y, mình thấy trong cái buổi lễ dân y toàn là mấy bà cụ già hoặc là những cái gương mặt rất là lạ, có nghĩa là ít khi nào thấy những người này đi nghe pháp. Vậy thì ngày nay nếu mà sư trưởng giảng về vi diệu pháp hoặc là thiền quán thì người ta nghe không biết người ta sao, người ta hiểu thì mình cứ lo hoài, mình cứ lo những cái điều đó. Nhưng mà khi mà mình ngồi mình chú tâm mình nghe sư trưởng giảng thì lúc đó nó thì mình thấy rằng là sư trưởng giảng cũng là thiền quán, cũng là hơi thở, hoặc là cũng là chi pháp, cũng là chánh niệm vân vân, nhưng mà sư trưởng có những cái thí dụ, từng cái thí dụ mà cho cái hội chúng ở đó người ta nghe và người ta hiểu luôn, thì lúc đó mình mới thấy hết hồn, mình mới biết rằng là cái trường hợp tuy rằng sư trưởng lớn tuổi rồi nhưng mà cái trí nhớ của sư trưởng rất là bén. Vì sao mà mình nghĩ như vậy? Tại vì mình thấy rằng có những cái tích chuyện thì thật sự ra thì mình có nhiều khi mình đọc ở trong kinh mình thấy lâu lắm rồi mà sư trưởng vẫn nhớ, vân vân. Thì chính cái chỗ này mình thấy rằng là chưa chắc gì có những người mà người ta tuổi lớn mà trí bị kém. Rồi cũng có nhiều cái trường hợp chúng ta thấy rằng ngày hôm nay thì có những người chưa có già nhưng mà cũng rất là mau quên. Cái điều này mình gặp rất là nhiều, mình gặp rất là nhiều ở trong cái cuộc sống. Hầu như cái cuộc sống ngày hôm nay do cái lúc mình trẻ cũng bận rộn, rồi khi mà lớn tuổi cũng bận rộn, nên nó cái tưởng nhớ của mình nó bị giảm nhiều. Mình nói nó giảm nhiều chứ không phải đâu, là do cái tâm mình nó không có định tĩnh được. Nó như là một cái ngọn đèn mà bị gió thổi qua thổi lại. Vì vậy mà mình rất là dễ, rất là mau quên. Quý vị biết rằng có nhiều người, có nhiều khi chúng tôi có nhiều người, người ta hỏi chúng tôi một cái vấn đề gì đó, mà trước mặt đối diện như vậy đó, người ta vừa hỏi mình một cái câu đó, mình đang cố tâm mình trả lời, nhưng mà tự nhiên những người đó người ta xoay qua, người ta nói chuyện với người khác. Thì đây thì mình thấy rõ ràng không phải rằng là người ta có cái sự coi thường mình, nhưng mà tại vì do cái tâm người ta suy nghĩ nhiều quá, người ta suy nghĩ nhiều quá, thành ra trong cái khi đó người ta không có chú tâm được. Cái điều này quý vị thấy rằng ở cái đời sống hiện nay gặp rất là nhiều. Có nhiều khi mình thấy rằng là mình rất là khó chịu, nhưng mà nếu mà mình hiểu ra được cái nguyên nhân là do cái tâm của họ suy nghĩ nhiều quá, suy nghĩ lẹ quá, nên họ bị phóng tâm, họ không có định tĩnh được. Hoặc là ở cái thường thường nếu mà mình có để ý, mình có tu tập, rồi mình có áp dụng vào cái đời sống thực tế thì mình thấy rất là nhiều. Cũng như quý vị biết, chúng tôi khi mà đi qua bên những cái thiền viện thì mình biết thiền viện cái chỗ hành thiền, thì cái chỗ hành thiền này ít cho nói nhất, cái chỗ hành thiền là ít cho nói nhất. Nhưng mà quý vị biết là chính cái chỗ mà ít cho nói, thành ra hình như là mình bị dồn nén, hoặc là mình bị ức chế vậy đó. Quý vị biết có khi mình vừa bước tới cái trường thiền đó, mình biết là cái người mà người ta quen với mình ở trong cái trường thiền đó là người ta muốn hỏi lắm rồi. Người ta muốn hỏi mình đi với ai, qua hồi nào, nói chung là có rất là nhiều điều người ta muốn hỏi đến mình. Đến nỗi mà người ta chỉ cần mà cái nhìn coi không có ai, không có cái vị mà giám sát ở trong trường thiền á, mà cái vị đó chỉ cần mà ngó qua chỗ khác là người ta đây là người ta đã, cũng như là người ta đã muốn là xin nhan với mình để đi ra về ngay chỗ phấn vắng để người ta hỏi rồi. Thì mình thấy rằng cái tâm của con người mình á, may là ở trong cái lúc tu tập á, mà nhiều khi mình chưa có đè nén được nữa, thì huống cho hồ chi những người ở ngoài đời. Huống hồ chi mà ở ngoài đời mình khó khi nào mình đè nén được. Vậy thì trong cái người mà lớn tuổi rồi á, mà cái trí nhớ giảm á, thì nếu á, mà mình suy xét á, theo cái khía cạnh mà nói về vật chất á, thì thật sự ra là do cái tuổi á, nó càng lớn á, thì cái sức khỏe á, nó không còn được nữa. Ví dụ như mình đang chú tâm mình tu tập, hoặc là mình muốn chú tâm mình có được chánh niệm, nhưng mà lúc đó cơ thể mình nó đau quá, nó đau nó nhức quá, hoặc là mình bị lo về con cái gì đó vân vân, nên tự nhiên cái mình quên. Thì nhưng mà phần nhiều á là quý vị biết rằng cái người mà lớn tuổi là giảm về trí nhớ là do có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất là do cái cơ thể vật lý, có nghĩa là cái cơ thể mình bây giờ lớn tuổi đó rồi thì cái sức nó không có còn nữa, cái sức nó không còn được nữa. Đây là cái nguyên nhân thứ nhất, mà đó là nói về theo ở ngoài khoa học, ở ngoài cái đời sống. Nhưng mà ở trong Phật giáo là do đâu? Do mình, cái người mà lớn tuổi mà giảm trí mau hơn là do hồi lúc họ trẻ họ không có tập trung chánh niệm. Có nghĩa là mình không có tu tập những cái đề mục, mình không có tu tập những cái đề mục, mình không có làm cho cái sự gom tâm hoặc là cái sự định tâm của mình, nên ở trong cái đời sống này mình lúc mà mình già mình mau quên, hoặc là mình không có chủ tâm được. Thì quý vị thấy rõ ràng, nếu mà bây giờ mà quý vị không luyện cái tâm mình, mình không chịu luyện cái tâm của mình an trú ở cái đề mục nào đó, thì mai mốt mình lớn tuổi mình sẽ bị mau quên hơn những người mà có cái sự luyện tâm. Thì ở đây thì thật sự ra mình ở trong Phật giáo thì mình phải nhận định rằng hai cái điều này nó rất là rõ rệt. Mình ở ngoài đời thì người ta thường đổ thừa về cái sức khỏe, nhưng mà nếu mà mình ở trong Phật giáo mình phải biết xét nữa, là một cái nhân nữa rất là quan trọng, có nghĩa là do mình tu tập thường xuyên. Bây giờ mình trẻ hoặc là mình trung niên vân vân, mình sẽ tranh thủ mình tu tập. Nếu cái điều này mà quý vị không tin thì mình cứ tu tập đi, cứ một ngày mình dành ra khoảng 15 phút thôi, mình niệm về ân đức Phật, niệm một cái ân đức nào cũng thôi, Abraham, hoặc là niệm một cái ân đức, ví dụ như là mình niệm về Vít Cha các nó Sambano hoặc Phát Tha Đê quá mới nó sa năng, hoặc là hơi thở cũng được nữa. Quý vị thấy rằng một thời gian sau thôi, khỏi cần chờ già, là quý vị thấy rằng cái sự mà khác, cái sự mà cái trí mình nó sẽ bén nhạy khác liền. Quý vị biết điều này chúng tôi đã gặp mà trong một cái thời gian rất là ngắn. Vì rằng ở chùa thì có những cái người mà người ta rất là lớn tuổi, rồi có những người cũng mới vào tu. Quý vị biết mình là truyền giới Bút Tăng Phá Năng Rách Cha Mấy, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, một câu mình thấy rất là quen thuộc mà người ta đọc lại nó thiếu tùm lum, nó thiếu đầu, nó thiếu đuôi, rồi có người thì đọc trước, có người thì đọc sau. Nhưng mà quý vị biết rằng là từ cái lúc mà những cái vị đó mà lên mà hành thiền đó, những cái vị đó lên hành thiền đó, thì sau một thời gian đó, quý vị biết rằng khi mà mình truyền giới đó, những cái người đó đọc rất là đồng bộ với nhau, và phát âm rất là đúng, rồi không có thiếu một chữ nào. Thì có lần đó chúng tôi mới nói rõ ràng, quý vị thấy rằng tuy rằng mình là tu thiền đó, trong cái thời gian qua mình chưa có đắc được thiền định hoặc là đạo quả, nhưng mà quý vị thấy rõ ràng là mình đọc không có sai nữa, mình đọc không có sai nữa. Còn lúc trước đó, mình không có, quý vị không có hành thiền đó, mình đọc cứ thiếu hoài, hết thiếu chữ đầu tới chữ đuôi, rồi hết cái người này đọc trước rồi cái người kia đọc sau, vân vân. Mình không có, như là mình không có kìm được cái tâm mình. Nhưng mà từ ngày mà có tu thiền đó, thì cái tâm mình nó kìm được. Thì chính cái chỗ này đó, thì chúng ta phải ghi nhận rõ ràng rằng là mình lớn tuổi mà mình bị mau quên, mình bị mau quên, mình không có nhớ lâu được như hồi trẻ, là do mình bị chi phối. Cái nhân mà quan trọng mà ở trong Phật giáo thường nhất là do mình thiếu cái sự, cái năng lực, thiếu cái sự tinh tấn mà mình tu tập thường xuyên. Vì vậy mà do như vậy mà cái tâm phóng dật đó nó chen vào hoài. Quý vị biết rằng có nhiều khi chúng tôi nói rằng phóng dật đó, có nhiều người ta cũng giận chúng tôi nữa. Cũng người ta mình nói tại nếu bị phóng dật quá thành ra nó quên. Nhưng mà phóng dật có nghĩa là gì? Có nghĩa là tâm mình nó cứ bắt hết cảnh này, bắt hết cảnh kia, vì vậy gọi là phóng dật, chứ nó không có cái gì mà gọi là xấu hết đó. Ví dụ như người ta đang nói chuyện với mình, hoặc người ta đang hỏi mình một cái điều gì đó, cái người ta kêu người khác nhớ đóng cái cửa nha, hoặc là nhớ làm cái này nha, tự là cái đó gọi là cái phóng dật, mà mình không có an định trên cái lời nói của người ta. Mình không có nghe được cái lời, mình không có chú tâm vào cái lời nói của người ta, hoặc mình không có chú tâm vào một cái cảnh đó được, thì như vậy gọi là phóng dật thôi, chứ đâu có, mình đâu có chê bai, mình đâu có nói gì. Mà nhiều người người ta không hiểu được cái điều đó, người ta cũng buồn nữa. Thì vậy thì mình mà bị mau quên thì là do cái tâm phóng dật nó xen vào, nó xen vào, thành ra nó làm cho mình không có nhớ được. Mình đang chú tâm bên cái cảnh này mà bị cái tâm phóng dật nó quá mạnh, nó dị mình qua cái cảnh kia. Thì chính tại cái chỗ đó mà mình không có kiềm giữ cái tâm mình được. Vậy thì ở trong cái câu số 4 này thì nếu mà nói về ở trong Phật pháp thì chúng tôi muốn nói rằng cái người mà càng lớn tuổi mà cái trí nhớ nó càng giảm là do mình bị cái tâm phóng dật nó xen vào nó quá mạnh, nên mình bị giảm cái sự nhớ của mình. Vậy thì nếu mà mình muốn khi mà mình lớn tuổi mà mình không có bị giảm trí nhớ thì như thế nào, thì mình phải lấy cái sự chánh niệm mình đối trị lại với cái phóng dật. Mà mình muốn có cái chánh niệm này thì hằng ngày mình phải gom tâm vào một cái đề mục nào đó, hoặc là mình phải cột tâm mình trên một cái đề mục nào đó, ân đức Phật hoặc là hơi thở vân vân. Nhờ như vậy mà càng ngày mình càng lớn tuổi nhưng mà trí mình không bao giờ giảm. Hãy mình muốn nhớ tới, muốn suy nghĩ về một điều gì là tự nhiên lúc đó nó sẽ hiện rõ ra trong tâm mình, do hàng ngày mình có cái sự tu tập. Thì đây là cái những cái ý xin được trả lời qua cái câu thảo luận số 4 này. Và giờ đây thì cũng còn thời gian, cũng còn ít phút, do vậy và cũng còn một cái câu hỏi nữa, nên con xin được kính Đại Đức Tể Quyền trả lời dùm câu thảo luận số 5. Ở trong cái câu thảo luận này hỏi rằng phải chăng tụng kinh mà không có những thiên cử thì không có linh ứng phải không? Thì đây là cái câu thảo luận số 5, cũng là câu thảo luận cuối cùng, nên con xin được thỉnh Đại Đức Phi Quyền quan hỷ trả lời những câu này. Dạ, xin thỉnh Đại Đức.
Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Sa Giác. Thưa quý vị nghe rõ và có một cái thu của một tâm anh chính lễ đến từ thị đức tràng đại đức pháp tính đại đức minh hạnh cùng chư chúng đức tăng đang hiện đông đông thân chờ đến với tu nữ cùng chư phật tử. Và đây là một vấn đề mà nếu mà nói vấn đề mà nếu chúng ta nói cho là vấn đề mà tư duy như càng về vấn đề tụng niệm mà mang tính linh ứng thì nó là một vấn đề hết sức là quan trọng. Có một số người ta đặt ra là kiên cử cái điều này, kiên cử cái điều nọ. Thật ra thì muốn đi linh ứng thì thế nào nó linh ứng? Điều thứ nhất là chúng ta tâm của chúng ta phải định. Điều thứ hai là đúng thời, đúng cái thời gian mà ấn định. Trong cái lời kinh của con công chúng ta nhớ tức là kinh hôm kinh mai, đúng tối con công nó tụng, sáng nó tụng. Cho nên cái lời thời sanh đó bảo con chim máy phải dụ trước khi con chim được đó nó tụng lên cái bài chủ thì chúng ta thấy nó làm cái điều nó linh ứng. Thế nghĩ như vậy là đúng cái thời gian đó và đã tụng xong thì cũng vậy. Thì thật ra mà nói thì để kiên cử cái điều này, kiên cử cái điều nọ, hoặc là chúng ta nghe vừa mang tính bùa chú, ví dụ như là học cái a cái bùa này thì kỳ ăn cái món này, kỳ ăn cái món kia, thì quả thật thì có những lúc nó cũng sẽ bị một cái chuyện kỳ kiên kỵ đó. Nhưng phải nói rằng trên cái tinh thần tụng kinh mà kiên cử thì không có vấn đề kiên cử gì cả. Bây giờ quý vị đọc một câu Nam Mô hay đọc một cái câu bất cứ kinh nào của chúng ta mà chúng ta đã học, quý vị đọc đúng giờ, quý vị nhớ đọc đúng giờ, quý vị ước nguyện từ cái đúng giờ đó mà nghe nào quý vị cũng tụng gì hết thì chắc chắn quý vị sẽ được cái linh ứng. Mà chúng ta khổ cần phải có một cái sự kiên cử gì cả. Bởi vì sao? Mà yêu cầu là chúng ta tụng đúng giờ đó, mà khi chúng ta định tụng tâm chúng ta phải định. Cũng như bùa đó quý vị biết, khi mà họ luyện bùa chú á, thứ nhất là họ vẽ cái hình tượng, họ thuộc từng chữ của chữ bùa đó. Nhưng khi mà bắt đầu họ nhập tâm rồi đó, họ vừa nhìn vào họ thấy cái chữ bùa đó, chứ không phải là vẽ nét 1, nét 2, nét 3, nét 4, nét 5 gì đó. Mà khi mà họ định tâm là họ thấy cái chữ bùa đó và họ tập trung nhiều lần như vậy thì nó sẽ có liên hệ. Thì cũng vậy, khi chúng ta tụng kinh mà để cho nó có cái hiệu nghiệm thì kinh đó điều thứ nhất như là oai lực của kinh một phần, và điều thứ hai là cái tâm định của chúng ta một phần, phần lớn là chính xác là tâm định và đúng giờ đúng thời gian. Thì bất cứ bài kinh bài gì chúng ta tụng nó cũng sẽ có cái hiệu nghiệm. Vì chúng ta phải chẳng hạn như nói rằng cái vật này nó cũng có cái linh ứng này linh ứng kia, chứ sự thật là nếu mà người ta dùng tà thuật tà chú á thì quý vị biết người ta tụng ở cục đá, người ta lại cục đá, người ta ước nguyện cục đá, thì ở đó một số thiên nhân nó cũng nhập vào đó mà người ta gọi cho gọi là âm binh. Thì trên từ của Phật thực ngữ của Phật học gọi là thiên nhân, thì thiên nhân họ ẩn vào đó. Thì tại sao người ta nói được gọi là điều binh khiển tướng hay là điều khiển âm binh vân vân? Thì cái điều đó là chẳng qua tức là họ hướng tâm vào đó, và những người âm binh đó nó hữu duyên với chính họ và có một cái chúng ta rằng có cái công ước của chính họ về cái chuyện gì đó. Nó có nhiều cái mà bởi vì bùa thuật bùa chú thì những cái điều này nó thuộc về những cái điều mà nó trừu tượng, hay là chúng ta nhớ rằng nó điều này là thật ra thì về cái sự tu tập thì chúng ta không nên nghiêng lại về những cái hình thái này. Chúng ta nhớ về cái bùa chú thì đúng ra về cái tu tập mà giải thoát thì chúng ta không nghiêng lại. Nhưng để nói cho quý vị biết rằng cũng vậy, tới giờ đó chúng ta ngồi thiền, tới giờ đó chúng ta tụng kinh, tới giờ đó chúng ta đọc một bài kinh đó thì chúng ta sẽ được tốt đẹp. Chứ có một số người quan niệm sai lầm là nghĩ rằng là bây giờ mình trì chú, nhiều khi họ cho họ nói chúng tôi là họ trì chú như thế này rồi cái họ đọc bài chú. Nhiều người có nhiều người tin rằng trì chú đại bi rồi trì chú lăng nghiêm hay vân vân, thì họ trì như vậy họ hỏi chúng tôi rằng có tốt hay là xấu. Chúng tôi nói là hỏi thứ nào là tốt, thứ nào là xấu, làm sao mà tâm quy định được thì nó là tốt. Chứ nếu như quý vị trì chú bất cứ chú nào cũng vậy mà tâm quý vị phóng dật, tâm quý vị không có định thì cũng không, chú đó chúng ta có trị cách mấy cũng không không thành tựu tốt đẹp. Còn đây trên tinh thần Phật giáo thì chúng ta thấy biết là tinh thần mà nếu mà tinh thần giáo biết từ của Nam truyền thì nào như chúng ta đọc qua tại Ibiso Soka Trung Sư Bát Ban nào mới không dánh Phật rồi Ibiso Soka đã hành tâm ma sám bút thu chỉ cái răng tâm ma nó chưa tu là quy đồ anh nó ta rồi quy đi sẽ đâm ra ra thiết sắc hà đều của nước khả năng của thô của tòa thiết chúng ta tụng người cái hồng danh đó mà chúng ta tụng nhiều lần và chúng ta tụng số chúng ta tụng nhiều phân vân nó có nhiều cách lắm nó chuyển cái này ứng cái kia thì như vậy kính thưa quý vị cái năng lực vô lượng nhưng ở đây những cái lưỡng cách đó nó vẫn còn là hữu vi những cách đó nó vẫn còn là cái đau khổ sinh tử nữa và không cần chúng ta không cần chúng ta tụng như vậy nó không bằng chúng ta nên ngồi tâm của chúng ta thiền định tâm của chúng ta có kinh nghiệm của tỉnh giác thì đều là điều tốt và trong tinh thần Phật pháp giảng dạy thì nói ra hết những cái lý lẽ của chú của sự của niệm nhưng cần thiết là chúng ta có một cái sự chú tâm trong cái sự thiền định chú tâm trong cái sự thiền quán vân vân thì như vậy chúng ta sẽ được an lòng còn nếu như ngược lại chúng ta cứ trì chú này trì chú kia mà tâm của chúng ta nó lại là không có một cái ý niệm tốt không có sự thanh tịnh tốt thì chắc chắn là có sự nguy hiểm. Bởi đây muốn nói rằng là đòi hỏi rất cao độ là tâm của chúng ta được thanh tịnh cái đọc tụng đó mà tâm của chúng ta phải có cái chánh định tâm của chúng ta phải có cái chánh niệm thì nó quan trọng hơn và cái tư duy đầu tiên để chúng ta hướng tâm đến cái chuyện tụng đọc của chính mình để làm gì không phải là để lên đứng không phải là phải trở thành bùa chú mà chúng ta tụng đọc những kinh điển của Phật để nhằm để nhắc nhở để chúng ta tu tập đây chính là nó điều tốt. Còn nếu tụng kinh mà gọi là chúng ta gọi là kiên cử thì chẳng có cái gì gọi là kiên cử. Kiên cử tức là chúng ta không có sanh tưởng quốc tài danh với uống rượu thân khẩu ý thân không ác khẩu không ác ý không ác thì đây chính là nó sẽ linh ứng vô cùng. Còn nếu như chúng ta tụng đọc những chú thực mà chúng ta dẫu có kiên cử cái gì đó mà thân khẩu và ý ác thì nó sẽ là cái sự nguy hiểm sẽ là mang đến đau khổ cho chúng ta. Thì câu thảo luận này xin trả lời cho được Pháp Tính như vậy và xin cũng kết thúc cái phần thảo luận ngày hôm nay. Và xin thưa quý vị, ngày hôm nay sẽ có một cái bản tin. Cái bản tin hôm nay là do Phật tử Như Quang dịch. Bản tin 2714, một nhà sư được thỉnh đến nhà chúc phúc bị gài vào một vụ tống tiền. Bản tin này sẽ do Phật tử Dự Nghiêm trình bày vào giờ này hoặc là Phật tử Dự Nghiêm trình bày. Xin mời Phật tử Dự Nghiêm đọc bản tin. Nam mô Phật Thầy Giác.
Việt Nam USA ngày 10 tháng 10 năm 2010. Một nhà sư Việt Nam đã được một phụ nữ trẻ thỉnh đến nhà để chúc phúc cho ngôi nhà mới đã bị sa bẫy trong một âm mưu tống tiền liên quan đến sự trao đổi tiền bạc tại một bãi đậu xe ở trung tâm thương mại Westin Prison. Thúy Nguyễn, 33 tuổi ở đường quen phố Playford, đã thỉnh một nhà sư tại chùa Pháp Hòa, đường Prospect ở Việt Nam vào ngày 28 tháng 9. Đến một ngôi nhà tại Thunlin, cảnh sát Thunlin và Jennifer Quiller, điều họp viên chương trình tiếng Anh của chùa cho biết. Đây là điều nặng về tập quán hơn là tôn giáo, nhưng họ có tập quán tương tự như phong thủy trên vào phương hướng của nhà tạo thuận lợi hoặc không. Và vì vậy, đôi khi các Phật tử thỉnh sư tăng đến quan sát căn nhà chỉ hỏi, thầy nghĩ sao về điều này? Và đôi khi họ thỉnh sư tăng thực sự chúc phúc cho ngôi nhà, Quiller nói. Khi đã vào trong nhà, nhà sư xin được sử dụng nhà vệ sinh, Quiller nói. Ông mở cánh cửa mà ông nghĩ là cửa nhà vệ sinh, nhưng đó lại là một tủ chứa quần áo, và bên trong là một người đàn ông với một khẩu súng và một máy thu hình. Vị sư đã bị giữ bên trong căn chung cư bởi Tuấn Nguyễn, 32 tuổi, ở đường Lefer, phố Thunrin. Cảnh sát cho biết, Tuấn và Thủy không bà con gì với nhau, chỉ có cùng một họ. Người đàn ông trong căn hộ thu hình một điều gì đó có thể ảnh hưởng đến vị sư này, Quiller nói. Quiller không nói những gì đã được ghi hình, nhưng cô nói không có gì đồi trụy, chỉ liên quan đến giới luật của tỷ khu. Vị sư này được phép rời khỏi căn hộ sau khi đồng ý trả một khoản tiền 30.000 đô để đổi lấy các cuốn băng video vào ngày sau. Cảnh sát trưởng Michael Harry nói, các nghi can có ý định chờ siêu lấy 30.000 đô từ chùa. Sau khi rời khỏi căn hộ, nhà sư đã liên lạc với cảnh sát. Cuộc trao đổi tiền đã được sắp xếp với sự giúp đỡ của mật vụ Hoa Kỳ, văn phòng điều tra liên bang và đội ma túy Transport. Việc trao đổi tiền đã được sắp xếp vào ngày thứ Sáu 8 tháng 10 tại một bãi đậu xe vắng ở trung tâm thương mại Westfield Tribune, cách biệt với khách bộ hành và xe cộ. Cảnh sát cho biết, mật vụ đã cung cấp tiền cho sự trao đổi. Thiếu Nguyễn đã bị bắt tại hiện trường và Trung Nguyễn đã bị bắt với một án lệnh không có sự chống đối nào. Trung Nguyễn bị buộc tội trộm cắp cấp độ 1, đe dọa cấp độ 2 và giam giữ trái phép cấp độ 1. Ông đã bị bắt với tang vật 30.000 đô la. Thủy Nguyễn bị buộc tội trộm cắp độ 1, đe dọa cấp độ 2 và giam giữ trái phép cấp độ 1. Cô đã bị bắt với hiện kim 10.000 đô la. Tuy nhiên, ông Harry cho biết cảnh sát sẽ yêu cầu công tố viên bác bỏ bản án cho người phụ nữ vì dường như bà đã bị lừa vào vụ này. Tuấn Nguyễn có ý định tống tiền Thúy Nguyễn và vị sư này. Chùa Pháp Hòa là một trong ba ngôi chùa Việt Nam ở Connecticut và thường xuyên phục vụ khoảng 60 hoặc 70 người lúc bình thường và lên đến 400 trong dịp lễ. Connecticut cũng có một số chùa không phải là chùa Việt Nam. Kính bạch chư đại đức tăng ni và kính thưa quý vị, bản tin do Như Quang dịch Việt, một nhà sư được thỉnh đến nhà chúc phúc bị dài vào một vụ tống tiền vừa được kết thúc. Còn kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức tăng ni và kính cảm ơn toàn thể quý vị đã lắng nghe. Giờ đây chúng con xin được cung thỉnh đại đức tuệ quyền trở lại với chúng con. Nam mô Bụt Tha Giá.
Dạ, sa thú kính tri ân đến Phật tử Diệu Nghiêm vừa mới trình bày một cái bản tin, mà bản tin đó cũng quả thật là cũng rất là hay. Đến những chư tăng nào mà được cái sự thỉnh mời đến nhà của Phật tử thì chúng ta cũng lưu ý. Dạ, xin một lần nữa xin cảm ơn Phật tử Diệu Nghiêm và nhẹ là kính thưa quý vị, chương trình tối đêm nay thì chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Và chương trình vào ngày mai chúng ta sẽ được nghe giảng về cái đề tài, tức là Vua Mang Sữa Đông tiền thân Bát Tháp Vi Hà Na, do chúng tôi thuyết giảng và vào cũng vào 8 giờ chiều tối ngày mai. Xin kính mời quý vị. Còn ngày mai chúng ta có mặt vào room. Dạ, một lần nữa xin chấm dứt cái buổi giảng này. Trước khi dứt lời, xin một lần nữa xin nguyện cầu đến chư công đức tăng cùng toàn thể chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp, và xin tạm biệt đảnh lễ với ngài và tạm biệt với ngài, và kính chào toàn thể đại chúng, và xin kính mời Phật tử MC đến để vừa lên để dạ mời Phật tử Bích Thu đến để kinh và cảm tạ hồi hướng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Phật Tha Giá.
Sa thụ lành thai. Con Bích Thu thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đến lại an lạc trong đời sống và hưởng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh tính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ Ngôn Viên đã yểm trợ các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư công đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.